Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2022. Tổng cộng là hơn 50 bạn đọc. Rồi, xin mời đi bắt đầu.
Dạ, rồi, xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô mấy câu hỏi đó, có mấy cung băng rất là hay, nhưng mà em sẽ cho bạn đạo nghe. Và cái này rất là hay ha, cái này em nghĩ cũng cũ lắm rồi, đồ của thầy toàn đồ cũ không à. Mà nghe những cái giai đoạn mình thấy nó hợp với cái hoàn cảnh thì mình sẽ thấy nó thay đổi khác hơn, cái tần số nó khác hơn. Bây giờ mình sẽ nghe trước ha, rồi bạn đạo sẽ nghe rất là kỹ. Cái này nó rất là rõ cho nên mình phải nghe rất là kỹ. Còn thầy không nói cái gì?
Kính thưa thầy, có một bạn đạo lúc đầu thấy được hào quang của thầy rất là sáng chói. Một thời gian thầy đi Mỹ trở về, thì bạn đạo đó nhìn trở lại thì thấy rằng trên đầu của thầy có một cái quầng đen và cho rằng thầy đã trượt quá nhiều và trình độ của thầy đã giảm xuống và thầy bị nhiễm trượt. Như vậy thì thầy nghĩ như thế nào?
Cho nên muốn thấy rằng cặp mắt của tôi có thể xác nhận và chứng minh cho đối phương thì người đó phải biết chứng minh lấy họ trước. Cho nên trình độ của họ thanh thì họ cảm thấy đối phương thanh, mà trình độ của họ trượt thì không bao giờ thấy được sự thanh của đối phương. Cho nên những người xuất hồn được đi lên trên bây giờ đang thấy Đức Phật, mà chút nữa thấy con quỷ, chính tâm người đó là quỷ chứ không phải là ông Phật là quỷ. Nếu họ kiên trì bền chí mà chú ý tới Đức Phật nữa thì họ sẽ thấy hào quang bộc phát trở lại. Cho nên chuyện thử thách của bên trên và sự dìu dắt và một cuộc khảo thí của bên trên phải có sự an bài để dẫn tiến. Để chi? Để cho họ thức tâm và thấy sự sai lầm của chính họ, tự cao của họ, để làm cho họ tâm tối mà thôi. Chứ không phải là họ thấy ánh sáng bây giờ nhưng mà ngày mai họ thấy lu là người đối phương, không phải. Làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương? Chính tâm trạng của họ họ chưa hiểu, làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương? Một chút xíu đó là có sự đo lường trong sự thông minh của các bạn. Cho nên các bạn không nên vội tin rằng người đó xác nhận là đúng và ùn đi theo họ là sai lầm. Cho nên tôi đã nói các bạn rằng sửa các bạn đi để các bạn thức tâm. Chính ngày nay tôi cũng thấy tôi có lỗi lầm và tôi sửa tôi. Tôi nói bao nhiêu đó, tôi không có bao giờ đề cao tôi là hào quang sáng suốt. Tôi không nói cái đó. Nhưng mà những người đó tự thấy. Và bây giờ tất cả mọi người ngồi đây, có người thấy người không, vậy chứ sao? Sự tâm thức của họ nhẹ nhàng ở chỗ nào và họ đã thấy họ nhiều chừng nào, họ lại sẽ thấy tôi nhiều chừng đấy. Còn họ thấy họ ít chừng nào thì không bao giờ họ thấy tôi được. Cho nên sự vô cùng tiến hóa của mỗi cá nhân, khi mà mình thông cảm được, các bạn cũng mắc mũi tai miệng mà thông cảm được cơ tạng các bạn rồi, các bạn dồn vô nội tâm các bạn thì các bạn cũng thấy tình trạng của đối phương. Chứ không cần dồn đối phương để làm gì mà gánh thêm sự động loạn. Cho nên cái đó là cái sự tâm tối của đối phương mà chưa nhận thức được. Thì bây giờ chúng ta có thể hỏi ngược lại một câu cho bạn đã thấy bạn chưa mà bạn xác nhận đó là hào quang đen hay là hào quang vàng? Một chút xíu đã đủ rồi. Cho nên mình phải có cái thông minh để suy xét. Cho nên cái chuyện tôi không muốn xác nhận của ai và tôi không muốn chỉ trích một ai, và tôi muốn mọi người tự thức và tự hiểu lấy sự sai lầm của chính mình là điều quý nhất và sẽ đóng góp cho cả không.
Anh Bảo tóm tắt đi, cái này rất là vui, phải nghe rất kỹ mới hiểu ông thầy không nói cái gì.
Thì Eli nói đi. Eli nói đi, mấy người mà thấy hào quang á.
Cái clip này rất là dài, em sẽ cố gắng đưa cho cái kỳ cuối, chắc khoảng Tết hoặc qua Tết. Cái tình trạng của cái này cũng mượn bạn đạo nói nè. Mượn lời bạn đạo. Thì cái đầu tiên á là nói Đức Thầy là ma quỷ, rồi nói Đức Thầy là hào quang không còn sáng chói nữa, lúc trước thấy sáng chói, bây giờ thấy màu đen, không thấy màu vàng nữa. Ha, à, không thấy màu vàng, không thấy màu đen, thấy màu đen không, chứ không thấy màu vàng. Rồi nói Đức Thầy là đi Mỹ đi Tây về rước trượt quá nhiều cho nên không biết làm thơ nữa, hết làm thơ rồi, chỉ làm văn xuôi thôi. Và bạn đạo này đó đặt câu hỏi cho thầy và cũng xin lỗi thầy là đây là bạn đạo lấy những câu hỏi của bạn, có nghĩa là lấy lại những cái lời bạn đạo nói để mà đặt ra cho thầy, để thầy trả lời cho mọi người, để cho cái sự việc nó rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì thầy giải cho thì có hai cái vấn đề xảy ra. Thứ nhất là bạn đạo đó không có khả năng giải thích, bởi vì trình độ quá thấp thì không giải thích được những cái câu hỏi mà bị tấn công quốc rất là nhiều ở ngay cái thời điểm đó, cho nên bạn đạo phải đẩy câu hỏi đó qua cho thầy trả lời. À, cái câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai là mượn danh bạn đạo để hỏi, có nghĩa là mình hỏi cho mình thì mới đúng hơn. Ví dụ mình thấy thắc mắc đó mà mình không giải nổi đó thì mình nói thôi con muốn đặt câu hỏi này là tại vì con không hiểu, thì cái đó nó hay hơn
Còn
ha.
anh giải cho bạn đạo sao?
Cái đó thì nó hay hơn, chứ đừng có mượn danh bạn đạo để mà đặt câu hỏi thì nó không hay. Mình tập cái tánh phải lên, cái tánh của mình là phải ngay thẳng ha, tu vi là phải ngay thẳng thật thà, chứ không có lèo lách. Đặt câu hỏi mà đặt sốc lắm nha, đặt câu hỏi rất là sốc. Thì ở đây đặt ra là tại sao cho nghe những clip này là tại có những bạn đạo đó nhiều khi đặt những câu hỏi thì không đặt chính xác cho biết là như thế nào, thì hay dòng do cho nên em sẵn đây em nói luôn. Thì có nhiều khi mình nghe ai đó nói mà thấy thầy có hào quang đó thì phải hiểu, em cũng đã từng đưa lên hết rồi, thấy thầy có hào quang có nghĩa là một là thầy cho người đó thấy. Khi mà muốn thấy được hào quang của người đó là phải mở huệ mới thấy được. Hồi nãy thầy có nói là cái tâm trạng đối phương, mà mình hiểu được mình thấy được cái tâm trạng của đối phương. Mình dòm thấy, thông cảm được cái tơi tạng của mình mới dòm thấy nội tâm của đối phương. Mình chưa thấy cái mình mà mình sao mình thấy đối phương được? Ổng không cho mình thấy sức mấy mình mới thấy. Nếu mà trình độ mình thấy được á, là mình ngồi đó mình giảng cho mọi người nghe rồi. Đúng không? Bảo mình bảo.
Thành ra nãy thầy mới dạy cho anh Tài, anh hỏi lại coi anh có thấy anh chưa,
Đó.
anh có thấy anh chưa mà anh đòi thấy hào quang của người khác
Thấy đen thấy vàng hả?
đó. Mình chưa thấy mình có hào quang không mà mình thấy được hào quang của người khác đó, là không có đúng rồi.
Cho nên hãy thầy có nói đó, mình phải chỉ cần thông minh suy xét, có nghĩa là mình phải có cái sự thông minh của mình để mình suy xét cái câu hỏi đó đúng hay không, chứ không phải là mình nói cái người đó nói sai hay đúng. Mình chỉ thấy cái phần hồn nó rất là sáng suốt nha, thật sự mà nói cái phần hồn rất là sáng suốt. Nếu mà đúng cái vị trí của nó sáng suốt lắm, nó chỉ biết phân định đúng hay là sai, tốt hay là xấu, chứ nó không bị cái phần dưới này nó kéo theo. Phần nó dưới kéo theo là phần hồn không còn cái vị trí của mình nữa.
Nó lái vô cái đường mê chấp đó mà không hay, nói cái này hay cái này dở cái này tốt cái này xấu, là đi vô con đường mê chấp mà nó không có dẫn tiến, nó không có mở tiến cho cái gì được hết đó. Toàn là mê chấp không à, mình nghe mấy cái câu hỏi mà đặt ra toàn là câu hỏi mê chấp không à. Chứ không phải là tại sao nó về tại sao nó kia để tìm hiểu tiến hóa thêm, mà toàn là chê với khen không à.
Cho nên cái phần hồn nó hay lắm, nó cứ muốn có những cái suy tư. Phần hồn có suy tư, thầy nói phần hồn nó cũng có trăn trở của nó phải biết tại sao nó chưa được đứng cái vị trí của nó. Phần ở dưới này nó động loạn quá sao nó có vị trí của nó được, nó hướng ngoại quá nhiều đâu có vị trí được, mất vị trí. Không có đặt câu hỏi, thí dụ mình sai nó đi làm tại sao mày không làm, mình không có hỏi thầy nó, mình không có hỏi nó lại, mình không có hỏi lục căn lục trần tại sao mình muốn làm. Mình chưa có hỏi chủ nhân ông, chưa có hỏi, không có đứng trên cái vị trí của chủ nhân ông hỏi tại sao mày không làm. Rồi tại sao mình làm chuyện đó, có lợi ích gì, phải hỏi thì đó cái phần hồn nó mới sáng suốt. Phần hồn nó có cái vị trí của nó, còn cái lục căn lục trần nó muốn nói lung tung, nó thích nói lắm.
Thành ra rốt cuộc thầy cũng lôi về là mình phải hiểu mình trước.
Đúng rồi đó, cho nên nhiều khi bạn đạo đặt câu hỏi em không muốn nói thì em muốn nói ở đây để cho bạn đạo thấy là cái gì cũng vậy á. Mình nãy thầy nói đó, khi mà mình làm bất gì cũng vậy, mình phải có cái sự thông minh của mình để mình xác nhận được, chứ không thôi đó là mình sẽ bị ùng theo họ. Thầy có nói chứ ùng theo họ đó, sửa các bạn đi ông la vậy đó. Cho nên mỗi ngày mình nghe băng của thầy á, mình thấy ông thầy không la mình không à, cái phần hồn nó cũng trăn trở lắm, tại sao mà nó chưa thấy nó mà nó cứ bị thầy la hoài vậy. Chứ không phải mình nói trời tôi sáng suốt tôi thấy này thôi, cái thấy lung tung nhưng mà lục căn lục trần dưới đây nó không hiểu trơn á, tại vì cái phần dưới đây nó quá chậm mà mình ở đây hiện quá nhanh, mà dưới đây nó chậm quá mà mình không chịu dẫn tiến nữa thì nó càng tối tăm thêm nữa, đâu có gì sáng suốt đâu. Nếu nó sáng suốt nó dẫn độ rất là nhiều người, nó cứu độ rất là nhiều vạn linh ở trong bản thể, còn sau đó nó xung quanh mình nó cũng cứu độ nhiều lắm. nhìn thấy thầy nói mình nhìn thấy cái đó là rất là rõ ràng qua cái hoàn cảnh của người đó, cho nên mình thấy mình trước. Cái khó nhất là thấy mình, khó lắm, cái vô thì nó khó lắm. Cho nên không phải mình nói tôi thấy được hào quang của Đức Thầy, người kia không thấy, người kia làm sao biết hào quang như thế nào, làm sao mà thấy được. Thấy được là ngồi đây giảng, mình ngồi mình nghe thấy một giúp biết bao nhiêu dạng lên mấy dạng người nghe rồi, chứ đâu phải là nói thấy hào quang mà còn nguyên xuyên si đó đâu. Không phải ha. Cho nên cái sự thông minh của mình cũng phải có cái suy xét cho nó tường tận, không phải ai nói gì mình cũng rước vô. Trời, câu hỏi anh cung mic, anh mở mic cho bạn Đạo ha. Mình hay nghe thầy nói thủy điển tương giao, mình như câu hỏi này cũng có đặt à, chị Minh Nguyễn hay anh Minh Nguyễn vô lại đó, mình cũng có giải thích cái câu này rồi ha, thủy điển tương giao. Rồi tại sao thầy nói thủy điển tương giao? Bạn Đạo tham gia ha, tại sao thầy nói thủy điển tương giao?
Mở biết rồi chứ, mở biết
đó,
rồi.
Bạn Đạo tham gia đi, tại sao thầy nói thủy điển tương giao? Có ai hiểu không? Hiểu tại sao thầy nói cái câu này không? Mà mình cũng giải thích trong cái Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ.
Của ông Tư cũng có nói, mình có nói cái này, thầy có nói, thầy, em có nói cái này. Không biết ai còn nhớ thủy điển tương giao là cái gì?
Điển tương giao là điển nó liên hệ với nước, thì nó dẫn điển đi.
Rồi gì nữa?
Hay không?
Thì giờ anh Bảo cứ nói đi.
Ừ. Thường thường là vậy đó. Thầy nói thủy điển tương giao là hai cái nó có thể giao cảm như nào được. Điển, nước nó dẫn điển.
Có ai còn nghe gì thêm nữa không? Anh Tiến nè, anh Thi nè.
Ừ.
Rồi, có ai nghe thủy điển tương giao thầy nói là gì?
Rồi, không ai nói thì đi nói đi.
Rồi bây giờ mình sẽ nghe ông thầy ha. Rồi cái này cũng hay lắm đó nha. Cho nên mình sẽ nghe phải kỹ, tại cái clip này nó cũng không được đẹp lắm ha.
Không phải niệm giáo Phật nghe. Tôi đã nói là Nam thập phương Nam, thập sự ở phương Nam. Giữa bên định nó mới phát quả. Khi chúng ta đánh chắc như lúc này sẽ ta quả tâm tình. Ở tâm tình này nó mới có quả sự. Mô chỉ rõ và mô hình để tôi tin vào đạo nhắm ánh sáng để cảm thấy được tình. A nhâm quý gồm thông lưu thẩm, nhâm quý quá sanh quý, bính tinh quá sanh quả, nhâm quý quá sanh quý, thủy điểm tương giao. Thì thẩm thủy, cái khối óc những quan nó tương giao chuyển thành di dưới mình ba bó linh tinh khí thần, tinh khí thần trụ nó phát triển, tâm thức phát triển, đã thấy sắc vàng bao phủ tất cả thanh định cứ vắng lặng rồi nó phát quang ra từ lỗ chân lông đến phát quang. Người tu lâu bốn trực thức vui con ma muốn đến các bạn không cần gì đến được cái hào quang bốn trực thức vui. Người tu lâu thanh định không có con ma nào có thể nhập vào. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình biết cái chuyện từ đâu tới đâu.
Bây giờ em chỉ là cái chỗ này ha.
Đà thấy sắc thì thẩm thủy cái khối óc nhĩ quan nó tương giao chuyển thể.
Đã, em dừng lại cho đó. Anh Bảo hiểu ý nói của thầy không? Thủy điển tương giao.
Thì đây thầy đâu có nói thủy điển tương giao, thầy nói cái nghề đó, cái chữ A đó, cái thủy á, với khói ốc á, nó mới chuyển chạy một vòng á, là cái hai cái điển nó xông lên bộ đầu đó, phải không?
Thầy có nói thủy điển tương giao, thầy có nói.
Thôi nghe lại.
Anh Bảo không chịu nghe kỹ.
Không,
thủy điển tương giao.
Thủy điển tương giao khúc đầu thầy có nói nhưng mà khúc
đúng,
này...
bây giờ bắt đầu giải nè. Bắt đầu giải tại sao nó là thủy điển tương giao.
Okay, đi nghe kỹ đi, đi nói đi, cái này nghe một lần thấy vậy là nó hai cái nó hơi tách rời ra, thành ra hơi khó. Đi
dạ. Khi mà nói thủy điển tương giao đó là thật sự mà nói á, trong cái clip này thầy nói về Nam Mô Di Đà Phật thì nó mới có phát sinh ra cái thủy điển tương giao. Thì đó, cái thủy đó là hồi nãy thầy nói đó là nhâm quý thủy hả?
Nhâm quý là
nhâm quý là thận, là nhâm quý là
Nhâm quý là thủy, là ngay thận đó. Rồi.
Dạ, thận đó là nhâm quý là hóa sanh thủy ha. Cái chỗ mà thận là nhâm quý hóa sanh thủy. Còn cái chỗ mà cái chỗ hỏa đó, cái chỗ nãy thầy nói đó, lửa bính đinh nó mới sanh hỏa.
Đúng rồi.
Chỗ đó mới phát sáng.
Chỗ đó là hỏa, còn cái dưới thận đó là thủy. Rồi.
Khi mà thủy điển tương giao, thận thủy và khối óc là cái điển quan nó tương giao, nó chuyển dòng. Hồi nãy thầy có nói một dòng ha, hồi nãy thầy có nói chỉ một dòng vậy nè ha. Đó là cái dòng, dòng đó là dòng nhâm đốc hay là dòng đại não. Khi mà thủy điển tương giao rồi đó, cái dòng nó mới nối lại với nhau á, thì mới gọi là huệ tâm khai. Ha? Khi mà mình đã nghe rất là nhiều clip mà em đã chừng cho nghe đó, khi mà hai cái vòng nhâm đốc mà nó nhập lại với nhau rồi đó, là tự nhiên phải huệ tâm khai nó phát sáng. Thì cái chỗ mà thầy nói đó, khi mà đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả đó, thì lúc đó là nó phát sáng cho toàn thân. Nhưng mà cái chỗ chữ di này đó là cái ba báu linh ở đây, thì nó phát sáng ở đây. Khi mà ba báu linh tinh khẩn ở đây thì nó phát sáng ở đây. Còn khi di đó,
di là trước ngực,
thì ngực đó, nghe lại chỗ này nha, em nhớ lộn mà, chỗ này di là trước ngực á.
Đà ấy sắc vàng bao trùm, thủy điển tương giao, thì thận thủy cái khối óc điển quan nó tương giao chuyển chạy một
phần.
Di giữa bệnh ba ba linh tinh khí thần, tinh khí thần trụ nó phát triển.
Đó, tinh khí thần trụ thì nó mới phát triển. À, di là giữ bền ba báo linh tinh khí thần, là khi ba báo linh tinh khí thần trụ á, là trụ lúc nào thầy cũng chỉ ra đây nè. À, thì nó mới phát triển, nó mới đi lên, thì mới đà ấy sắc vàng, thì nó mới bao trùm khắp cả, lúc đó là cái toàn thân phát quang rồi. Thì trong cái clip này á, ý nói cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật á, thầy nhắc mạnh, nhấn mạnh cho mình biết là mình phải hiểu rõ trong cái Nam Mô A Di Đà Phật để mình mới bước vào sáu cái chữ đầu đẹp, mới bước vào đạo được. Nếu mà mình không hiểu rõ đó, khi mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không hiểu rõ đó, dù mình nói Nam Thập Phương Nam Lợi Bến Ninh Mô chỉ rõ Phật vô hình, ai nhâm quý gồm thông nơi thận, dù mình nói vậy một cách rất là máy móc có thể nói như là các nhái chủ nhà đó, mà mình không có hiểu đó, tại sao đó sáu cái chữ cái nguyên lý nó đi tới đâu đó, thì mình không có bước vào đạo được. Đó
ở,
là
đây,
cái...
ở đây tại sao mà thầy nói là khi mà cái thận thủy nó liên quan tới khối óc đó, kêu là thủy điển tương giao.
Thì ở đây á, khi mà cả hai mà thủy điển tương giao mà nó chuyển chạy á, thì nó mới được cái chạy được cái vòng này.
Không có
khi mà nó nói liền lại.
Không có cách nghĩa tại sao kêu là thủy điển tương giao.
Thủy hồi nãy thầy nói đó, thủy là do cái nhâm quý thận thì mới thăm
hóa
thủy.
Ừ. Cái đó là cái thận thì ok rồi, nhưng mà tại sao nó nói với khối óc có kêu là thủy điển tương giao.
Thì được bên trên chiếu nữa, hồi nãy phần sau đó thầy có nói á, cái phần sau này đó nha, thấy cái phần sau của cái clip này á, thì cái phần trên của vũ trụ ở trên nó ban chiếu xuống, sau khi hai cái đó nó dòng chuyển chạy rồi đó, thủy điển tương giao mà nó chạy thành một vòng vậy rồi đó, cả hai cái đó phải chạy mới được, nếu không chạy nó không phát, nó không chạy được thì nó không phát quang ở đây.
Chỗ này cũng...
thì ở trên phải hào quang ở trên phải chiếu xuống nữa, cái phần này nó tới 10 phút lận.
Thủy điển tương giao tự nhiên nói tới cái khối óc kêu là thủy điển tương giao, cái chỗ này anh cũng chưa hiểu rõ này, để từ từ suy nghĩ lại thôi chứ không có thấy cũng chưa rõ lắm.
Thì thủy là do cái thận nhâm quý thủy,
cái đó hiểu rồi, cái thủy hiểu rồi,
mà cái trong cái bản thể mình á, cái điển của mình nó cũng nhờ nước.
Thì đó là cái đó là nói ngay lúc đầu rồi, nói là
đúng
nước
nhưng mà cả hai đó. Điều nó chuyển chạy mới được, cả hai chuyển chạy mới được,
không tại vì có nước là nó dẫn điển à, không còn cái chuyển chạy là cái chuyển,
nhưng mà dẫn điển phải lên đầu mới được.
À cái đó dẫn
nó phải lên đầu nữa,
dẫn điển lên đầu mà nó chạy một vòng đại não
dạ.
Đó là nhâm đốc phải thông thôi chứ cái thủy là nó dẫn điển à. Bây giờ mình thầy nói rất là dễ, mình lấy khoa học mình chứng minh cũng được, là cái nước đó mình để cắm dây điện vô, mình thọc tay nước đầu kia nó cũng giật mình á, là nó dẫn điển.
Nhưng
cái mà nó chạy lên đầu mà nó chạy vòng á, là cái đó nó khai thông nhâm đốc, nó chạy một vòng đốc mạch là khác nữa,
thì nó mới liên quan tới cái đầu, bởi vì mới nói là thôi cái khối óc của mình,
nhưng mà
nếu mà nó không liên quan tới cái đầu nó không phát sáng được.
Lấy cái này mà cắt nghĩa cái chữ thủy điển tương giao thì anh chưa có hiểu, để từ từ học lại.
Vậy là anh bảo quên Nam Mô A Di Đà Phật trong
không
cái chữ A Di Đà,
không phải quên, nhưng mà cái chỗ này mình phân tích vậy không có hiểu, thành ra để học lại. Yeah, chưa có hiểu rồi để học lại thôi, không sao.
Dạ, để cho anh Bảo học lại nha.
À, để học lại chứ bây giờ không hiểu rồi đó.
Không rồi. Có gì không hiểu, cái này rất là đơn giản mà.
Không, đơn giản là đơn giản nhất là cái thủy điển tương giao là nước dẫn điển, cái đó là đơn giản nhất. Còn cái đốc mạch khai thông á, thì nó đánh một dòng nhâm đốc á, cái đó cũng dễ hiểu. Mà bây giờ nói thủy điển tương giao dính tới cái dòng nhâm đốc á, để suy nghĩ lại, suy nghĩ chưa kịp.
Cái anh bảo nhảy không kịp thôi chứ không phải em.
Ok.
Rồi tiếp tục. Bây giờ thầy hãy nói chữ thần thông. À, cái thần thông là cái gì? Thầy bảo thần thông là cái gì?
Thần thông là phép tắc á, chứ là thần thông.
Có bạn đạo rồi nghe thầy nói thần thông không? Có bạn đạo rồi nghe thầy nói thần thông không? Ông Tư cũng có thần thông á. Phải không? Ông Tư có thần thông. Ông Tư có thần thông, ông Tư đi qua nước ha. Đi qua sông trên cái nón. Ông thầy có thần thông nha. Có nhiều bạn đạo chứng kiến những cái này biết thầy có thần thông. Thần thông là cái gì? Thầy nói cũng nhiều chỗ lắm nha, không phải ít nha. Nhưng mà cái này thầy nói rất là rõ. Cho nên em muốn hỏi bạn đạo hiểu chữ thần thông không? Tại vì thường thường nói thầy có thần thông, vậy thầy có cái gì?
Có Âm thầy phá mây á,
cái
âm thầy phá mây, rồi mấy lần mà đại hội ở trên thuyền đó, ông có sấm rồi trời chuẩn mưa quá trời, cái thầy thầy làm mà thầy niệm Phật, thầy cầu nguyện cái cho mây tan để cho các bạn đạo yên tâm á, là
gì gọi
thần
là
thông.
gì là thần thông là gì?
Thần thông là một cái gì đó nó huyền diệu mà nó làm cho người ta đi về trật tự, làm cho cái bầu khí quyển về trật tự, nó là một cái gì nó vừa khoa học mà nó vừa có sự huyền diệu là thần thông.
Có bạn đạo nào nghe nữa không?
Hello.
Dạy là gì chị Nguyễn Hồng?
Hồng nghe thầy nói cũng như bạn đạo nói thầy xong không thể hiện thần thông. Thì thầy nói là thầy cũng như vô một cái hội trường vậy nè, đông người vậy đó, thầy giảng, thầy là thầy cũng như thầy nhìn cái luồng điển trong đó thầy giảng là mọi người ai cũng có trong đó hết. Cái đó là thần thông á.
Vậy thần thông là gì?
Là sự sáng suốt á.
Không? Gần đúng rồi đó. Gần đúng rồi đó nha. Chứ không ai không đúng thôi. Nhưng mà có một cái ý nghĩa. Cái chữ thần thông. Có ai nghe gì khác không? Cái đó không có sai đâu. Nhưng mà giải thích cái chữ thần thông là phải có nói, thầy có nói. Anh thầy thì nói gì anh Thi?
Thần thông giống như là mình cái người đã đạt được thời sự thanh tịnh đó, quân bình họ mới thấy. Giống như thầy thầy có đại hội, có khi mà Lê Thi đưa thầy đi về phòng á, thầy nói sao con thấy thầy dòm, mỗi lần vô đại hội thầy dòm băng đạo, khi mà ngày mà để vô để thầy khai mạc á, thầy dò hết tất cả băng đạo á, nhưng mà rồi thầy mới trả lời khi thầy thấy cái đó, thấy cái linh khí nó yếu á, thầy chiếu vào trong đó để kéo cái linh khí để rút cái phần hồn nó về trung thiên để cái hội họp ở trên đó,
rút ai về trung thiên xuống
tất cả băng đạo không bất không hết tất cả các băng đạo á,
vậy.
thầy 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 chỉ hướng về nơi nào là yếu á, thầy trụ về nơi đó thầy kéo lên
Thầy kéo bạn đạo lên, nhưng mà lên tới đâu?
trung thiên
Thầy kéo bạn đạo lên
chứ
trung
gì
thiên, có bằng nào nói không? Cái đó là mình nghĩ thôi, thầy đưa cái luồng điển lên để cho mình thanh nhẹ hơn, để mình hiểu dễ hơn. Thầy khai mở cho rất là nhiều, cái này clip này em có, thầy khai mở cho rất nhiều trong đại hội, cái đó có, để cho sự thanh nhẹ nó nhiều hơn, để bớt cái sự trần trược, để nó có chỗ nó chứa. Chứ không phải thầy kéo mọi người lên trung thiên, thầy sao sức nào kéo nổi, ở trong đây nó tùm lum thứ tần số hết trơn, sao kéo nổi. Phải có đủ cái sự thanh nhẹ thì ông thầy ông mới kéo lên được một cái phần nào đó thì đúng hơn. Lên tới trung thiên phải giỡn anh Thi, tới trung thiên phải giỡn,
À,
tới trung thiên phải giỡn.
giống như thầy đến 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 thiền đường thầy giảng, có nghĩa đến cái bắt đầu thầy vô là thầy nói là cũng như thầy giải cho hết tất cả, đó là một cái power, cũng là một thần thông.
Cái này mở ra đó, mở cho mọi người đó.
Dạ,
Thần thông gì?
thầy
Thần thông
mở
là
ra luôn.
gì?
Thần thông là một cái phép hả chị?
Hồi
Giống
nãy
như mà khai
anh
thông
Thi
với
là
ông.
nói đó là nói là thanh tịnh, người là nói sáng suốt, chị Hồng nói sáng suốt, em là nói phép. Anh Thi mới nói chữ gì đó, anh Thi mới nói chữ gì á?
Thì khai thông á, con người mình khai thông hết kinh mạch á,
Đó, cái
nó
chỗ
thông
đó
ra
đó,
đúng.
được đó, cái chỗ đó được. Bây giờ mình nghe thầy nói gì ha, cái chỗ đó được rồi đó, tới đó là đúng rồi đó.
Đối với ông Phật đi, để anh coi coi nghe là Phật Phật pháp huyền bí như thế nào.
Nó rõ
Ông
ràng
Phương cứ nói hoài, sao không,
cái giáo ý
sao thầy không xài một chút thần thông của thầy để cho
cái này là cái thần thông đó. Tôi nào giờ tôi có học chính trị mà tôi biết nói chính trị đó là thần thông đó. Cái thần tôi thức tôi mới thông, tôi mới giải nghĩa được, đó là thần thông. cho còn làm như hát xiệt để lấy tiền, dỡ cái màn thấy ông cọp, cái đó là nó còn kiếm tiền biêu, tưởng có kiếm tiền biêu.
Thấy chưa, anh nãy giờ anh ngồi nghe kỹ, thầy toàn là chơi chữ không,
nổi thiếu tiền biêu.
Chữ nước là ông bắt qua cơ thể anh 70% nước, anh phải biết hết tất cả mọi thứ, thần thông đó.
Muốn điều khiển một quốc gia, mà mình là một nhiệm vụ điều khiển một quốc gia,
siêu
không có một người nào mà có thể chế mình ra được. Mình là một người có nhiệm vụ điều khiển một quốc gia động loạn, trở biến thành trật tự, là kêu xa về Phật.
Đây, thấy không? Có rồi đó, anh Bảo nói đi.
Thần thức thông rồi mới giải hả?
Đúng rồi, khi mà cái thức của mình nó sáng rồi, nó thông rồi đó. Khi mà trở về với phần hồn mà nó có cái thức rồi, cái thức nó sáng rồi, cái phần hồn nó sáng rồi, thì tất cả mọi thứ đều giải nghĩa được. Tất cả mọi người, triệu người cũng như một là vậy đó. Thầy nói khi vô một cái chỗ nào cộng đồng 1 triệu người tôi có giống như một. Tại cái thức nó thông rồi, nó thấy hết rồi. Cái đó là thần thông. Ha? Cái thức nó sáng suốt, nó khai mở được rồi.
Cái thần thức nó thông.
Thần thức nó thông, thần thức cũng giống là phần hồn thôi. Chứ thật sự nói là cái chữ thôi. Chứ thật sự chỉ là trở về với phần hồn. Cái thức nó sáng rồi. Ha? Cái thức, cái thần tôi thức thì nó mới là thông. Vậy đó, thầy nói thần tôi thức thì nó mới là thông. Đó, nãy anh gì đó, anh Thi trúng được điểm rồi đó. Chứ không phải là thầy kéo đẻ bản đạo lên trung thiên. Nói bậy thì được, nói với những người mà nghe chính xác là người ta không chịu đâu. Cái đó cái gì cũng phải có cái chính xác của nó. Cho nên mình học để làm gì? Trong cái đề tài mà em sẽ ra đó là trình độ nghe những cái minh triết ở bên trên mang xuống, cái triết lý bên trên mang xuống nó như thế nào, nó có cái trình độ và nó có cái sự tại sao mình vô không được, mình nghe không được, mà mình chứa không được. Đó, nó có những cái lý do mà khi bạn đạo nghe lại hết rồi mới hiểu, à mình chỗ nào mình dính thì mình sẽ sửa cho đó. Ông thầy ông đem xuống thế gian những cái minh triết đó để cho mình học, để mình sửa. Thầy nói là nghe đi nghe lại nhiều lần, thầy bắt mình như vậy đó. Nghe đi nghe lại nhiều lần những gì tôi nói, có khi tôi nói 1 triệu lần có người nó không hiểu. À, có nữa đó, có nhiều vấn đề lắm, có nhiều vấn đề, nhiều lý do tại sao mình không hiểu, mình không nhớ, mình không có chỗ chứa, nó có cái lý do. Thì từ từ em ra cái đề tài đó thì bạn đạo sẽ hiểu được tại sao mình nhớ không có cái sự chính xác. Mình nhớ đại khái đó, nhưng mà phần hồn mình phải có cái sự chính xác, chắc chắn là như vậy. Tại vì lúc nào nó cũng muốn cái sự chính xác trong cái thức của nó, tại cái đó là cái hành lý mang theo nè. Thầy có nói cái chữ này, ông thầy nói những cái gì mà minh triết mà chân lý mà ông đem xuống đó, là những cái hành lý cho mình đó.
Mang theo được hả? Cái đó mang theo được hả?
Trong cái thức của mình á, có chỗ nó chứa chứ. Nó không có chỗ chứa không có được, không có chỗ
mang,
chứa.
Mang theo kiếp này xài không hết thì kiếp sau xài tiếp phải không?
Chứ ví dụ gặp quán Cam Bồ Tát thì mình đưa tay lên, nó con nghe rồi, phát biểu ý kiến liền. Nó con nghe rồi, thầy nói rồi, con nghe rồi, phát biểu ý kiến liền.
Quan Âm hỏi con nghe chính xác sao đâu, con nói lại nghe coi.
Nó, cái đó đó, cái đó quan trọng lắm. Cho nên cái thức của mình nó phải sáng. Cho nên lúc nào cũng vậy, mình ngoài cái tham thiền của mình, thầy nói là phải ngồi đó nghe. Mình phải dạy Lục Căn Lục Trần tại sao nó không chịu nghe. À, ví dụ nói ngồi một tiếng mệt quá, tại sao mày không muốn nghe? Phải dạy nó vậy đó.
Tại vì này nghe không hấp dẫn lắm.
Nghe nhạc khoái hơn. Sập sình thì nói nghe sập sình khoái hơn.
Coi phim 2-3 cuốn mà coi hết phim luôn mà.
Cái này có nha. Nói thiệt, cái đó có. Cũng dướng 20-30 phút em cũng có. Nghe nhạc chút xíu. Nhưng mà nghe vô thì sợ nó dính đó nha. Trong hai giỡn. Cho nên cái dạy Lục Căn Lục Trần là chủ nhân ông nó phải nghiêm chỉnh lắm. Nó mới dạy được. Tại sao nó không chịu nghe? Thì nói tại sao mày không chịu ngồi thiền? Tại sao mày không chịu niệm Phật? Tại sao mày không chịu nghe băng? Nó bắt mình phải hỏi chủ nhân ông, phải hỏi cái thằng dưới này là tại sao nó không chịu nghe? Tại sao nó không chịu ngồi xuống nó nghe?
Mà nếu mà nó ngồi nó nghe hoài thì sao?
À,
hỏi ngược
tần số nó lên chứ.
Hỏi tại sao mày không đi tập thể dục, mày ngồi đó hoài vậy?
À không được, phải tập thể dục. Tập thể dục. Thầy nói là mình hơn người đời ở chỗ là mình được cái pháp. Mình còn có được cái minh triết, còn thêm những cái thể dục thể thao cho mình, để cho mình vừa có sức khỏe này, mình vừa có tâm linh, mình có cái sức khỏe. Sức khỏe được thì mới gặp tiên Phật được. Đâu, sức khỏe không có đi gặp tiên Phật sao được. Thầy nói vậy đó. Rồi nữa mình sẽ cho nghe. Đó, cho nên cố gắng nghe cái gì cũng nghe thật là kỹ, nghe đi nghe lại không có sao đâu. Em cố gắng làm cho vô hoài đó chứ. Có nhiều người thấy nghe thì chán, không có chán đâu. Đối với em nghe, càng nghe thì càng hiểu nhiều hơn, càng thấy mình thấm được chút xíu. Cái đó là phần Lục Căn Lục Trần nó chịu rồi đó, nó chịu hiểu rồi đó. chứ không nó không chịu nghe, nó chán quá, nghe hoài có nhiêu làm hoài, làm tới làm lui có nhiêu, ông thầy ông đi rồi đâu có cái gì mới đâu, cũng sao như nó thôi,
đấy là sao tới sao lui hoài
sao hoài mà không có cái gì mới đâu, có nhiêu đó thôi, nhưng mà mình thấy cái cũ nhưng mà thật sự là mới. Rồi câu tiếp theo ha, cái câu này cũng vui lắm nè. Bây giờ đó, cái phần thầy nói đó, em sẽ cho nghe một cái clip mà người mà thích về ấn chứng.
Phép tắc chưa?
Dạ.
Nghe clip phép tắc hả?
Ông nói về ấn chứng trước đi. Dạ ha. Bây giờ mình thấy ấn chứng nè. Thầy ông nói phần ấn chứng như thế nào. Bây giờ mình nghe kỹ ha.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó thở mình, nó thở cũng như bên này là có thương. Rồi trong cái thời gian của thiền nó con nó chịu được. Rồi con nó thấy được bao nhiêu cái cũng như tất cả các anh em mình thì con thấy rằng
cái đó là về định giới. Định giới nhưng mà thấy những cái cảnh đó cũng chưa nữa, cũng còn âm nữa. Sau này phải trở về hư không đại định, là phải cần cái pháp luân để đạt tới cái hư không đại định. Rồi mình không có bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Cũng như ở nhà mà đi đến đây là qua biết bao nhiêu cảnh à, ở nhà đi đến đây cảnh, nếu mà nhớ hết cảnh là điên. Nên nhiều người tu mà thích cảnh nó đều điên là vậy.
Con này con không có nói về cảnh, không có nói về là những cái ấn tính này, cái gì mà những anh em bạn thì con thấy họ không được nhiều. Con thấy con rồi, con chỉ có một hiện định, con không được.
Có chứ, cũng có, cũng có một phần nào thôi. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái thế sao?
Sao mà hiện tại con có một cái khó về con cảm thấy. Con không có muốn. Con hiểu cái pháp luôn thì là như thế này con đem nó vào. Nhưng mà con này con cũng xin con cũng có ai có thả thì nghe phụ giáo con. Cái đối này nó phù hợp với cái giáo của mình, anh em mới hành. À, nếu gặp bây giờ con mượn cái pháp luân thiền định, con xin con đem pháp luân thiền định thay thế cho con. Sau này con quen với đó, con nói một người bạn hồi giáo con, anh làm như tôi thì người bạn con bị sốc như con không có làm.
À, nó không làm cái đó là nó thiếu phước chứ, còn cái chuyện hữu ích cho nó mà. Cái chuyện hữu ích cho nó không có bị mất, nó không bị thua lỗ. Cho nên mình tìm được một cái tốt, mình phải nên đóng góp vô trong cái hội của mình cho nó thật quá, mạnh, trẻ tốt hơn nữa. Rồi sau này nó mới truyền bá cho mọi người. Còn nó cứ vẫn núp ở trong cái tâm nó làm sao nó được? Khi mình giải thoát mà, đạo hội có phải thầy giải thoát không hay là ở lại đây? Đạo hội không phải là ở lại đây. Theo tấm A La là giải thoát mà. Và bây giờ có cách để mình đi tới, tại sao mình không đi? Sướng sướng mà trị bệnh, cách này là cách trị bệnh nữa. Cái sơ hồn này là trị bình thành đi, ổn định tất cả bộ óc. Thì cái bộ óc mình ổn định là mình hướng thẳng đến cái vị kinh, tình yêu của mình chứ. Còn mình thiếu trật tự mà mình cứ suy nghĩ lấy cái tên là mình nghĩ hoài là kẹt lên, cái là trung tim bộ đau. Mà cái biết cái la sơ hồn nó chấn động được, đó là quan trọng. Ôi có ông tổ nào cái đầu cũng có hậu hoa. Mình bị đời, mình có vợ này, có con này, có đời, có làm ăn này, có đi học hỏi, nó chi phối rồi đó. Mà nó bị mất cái energy hàng ngày. Mà tối mình đã mất hàng ngày, mình mới tự nhớ đấng trọn lành được. Đúng, 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 bằng ý chí. Cái đó được, cái đó được. Nhưng mà khi mà hướng thượng tối đa và thành đạo rồi mới tiếc cái thể xác. Bởi vì mình cần nói lại cho người khác đi, cùng đi với mình, thì mình phải có cái sức khỏe tối đa. Cho nói bây giờ tôi nghĩ tôi không cần sống nữa. Tôi ngồi đây trở về trời, không ở thế gian, không ăn, không uống, nhắm mắt vậy là cũng được, thì sống được. Đâu cần phải thiền. Tôi ngồi nhất định tôi không làm gì hết, tôi đi về trời tôi không làm gì. Nhưng của mình không phải vậy, không phải tối đa được, phải đi làm, ăn, phải lo gia đình, thì cái đó nó chi phối. Nhưng mà sau cái chi phối đó mình phải hơi kiếm hơi mình mới lại chứ. Đó là khi mà tối đa. Còn mình mất luôn làm sao mình tối đa được? Mình nói tôi muốn tối đa được lý thôi. Còn hành xử tôi bị chi phối rõ ràng, bị cuộc đời nó chi phối thôi. Tôi phải có cái phương pháp giữ lại cái vị thế của tôi, vị thế tối đa của tôi, là vị đó, vị tình của tôi. Là cơ thể chi phối. Chứ đừng tưởng tôi ngồi vậy là được, không chi phối gì đâu. Ông nào mà nói gì nói cũng không được đâu. Bản thể nó đòi hỏi, cái tham dục của thể xác nó đòi hỏi, nó làm cho mình trì trệ, mình phải trị nó, mình phải lập lại trật tự, mình phải cứu độ nó. Cứu độ nó.
Kính thưa thầy, có một nữ bạn đạo rất lo lắng là nói rằng tôi tìm đến cái đạo vô vi này là bởi vì cuộc đời tôi nó cũng đau khổ quá và tôi mong tìm trở lại cái cảnh xưa cũ là thấy tiên thấy Phật để mà trở về trong cái cảnh bình an tâm hồn. Sau khi nghe ông Khoát nói rằng các bạn tu cái này nếu sức khỏe thì được, mà các bạn tu mà mong thấy tiên thấy Phật thì các bạn coi chừng bị điên. Làm nữ bạn đạo đó bây giờ lo quá không biết làm sao tu cái này có thể điên được hay không.
Đó là ông Khoát nói đúng. Phải sức khỏe trước, thanh lọc cái trượt, đi tới cái thanh là sức khỏe. Sức khỏe rồi mới biết tiên Phật. Còn sức khỏe không lo mà ngồi nghĩ chuyện ảo ảnh tôi thấy tiên Phật, đó là người phải điên. Ông Quốc nói đúng. Ngồi đó mơ mộng, bởi vì khả năng mình chưa tới mà mình mơ mộng, rồi mình phải điên không? Cả ngày nữa tôi ngồi tôi muốn thấy tiên thấy Phật, tại sức khỏe tôi không có. Tôi lập lại trật tự cho chính tôi rồi tôi mới tới thanh tịnh. Thanh tịnh là tiên Phật chứ đâu. Còn ngồi đó cứ tưởng tiên Phật là điên. Người ta không có chủ trương cái đó. Giai đoạn đầu là sức khỏe, rồi thực chất của mình mới là hòa cảm với thực chất thanh nhẹ bên trên mới thấy là tiên Phật là nhẹ chứ gì, mà mình nhẹ với nhẹ là gặp nhau có gì.
Đã, bây giờ cái này rất là rõ ràng, thầy nói rất là rõ, anh Bảo nói đi.
Cái clip đầu khó nghe, không biết cái ông đó ông lại nhả gì không nghe.
Cái anh này là đạo hồi, anh không chịu soi hồn với lại pháp luân thường chuyển.
Anh
nói là anh không chịu hành cái đó mà anh chịu vô là thiền luôn. Muốn vô là anh thiền luôn. Anh nói tại vì cái đạo đó anh không cho làm cái hai cái pháp đó, không biết nó có cái gì khác với cái đạo đó thì họ không chịu. Thì anh mới nói, thầy mới nói là cái đó là cái lợi ích của họ thôi, chuyện hữu ích mà không làm thì mất cơ hội đáng chịu, thì nó không thăng hoa được. Tại khai cái pháp đó là chính của cái pháp thiền mà không chịu soi hồn pháp luân thường chuyển rồi vô. Thì anh nói là chỉ cần ý chí mạnh là được, thầy nói nhưng mà ý chí mà còn bị chi phối bởi đời,
nó lý thôi chứ,
nó lý thôi
chứ chi vô là bị chi phối mà không hay. Mà tưởng có thể tập trung được phải không?
Tại hai cái đó nó diệt cái dục nhiều á. Cái nhất là cái pháp luân thường chuyển á. Cho nên đó, bây giờ cái đó làm nói sơ đó. Bây giờ anh học bảo tóm tắt đi.
Vì tóm tắt thì cái pháp của mình á là thầy nói là nó có từng giai đoạn một. Thì mình phải theo cái giai đoạn đó mình làm. Mình vô mình định có nôn nóng với lại nhiều người á. Vô không có nghiên cứu cái pháp á. Rồi nghe nói cái vô cái nghe nói là cái pháp xuất hồn. Rồi nghe nói tiên Phật tùm lum á, tưởng vô cái pháp này á, là mình có thể vô chút xíu mình ngồi là mình sẽ thấy cảnh tiên nhà Phật, có thể lên cảnh tiên được một cách dễ dãi. Nhưng mà không có nghe ông thầy kỹ á, thì ông thầy ông nói dày công như thế nào, ông tu mấy ngàn năm không có nghe mấy cái chuyện đó mà vô nghĩ cái chuyện mà thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ rồi á, nó có nhiều cái nó dẫn sai mình. Nhất là cái khi mà thầy nói có một cái rất là quan trọng là hồi nãy thầy nói cái thực chất của mình phải hòa cảm với cái thực chất của bên trên. Nghĩa là sao? Thực chất là muốn hòa cảm với cái nhẹ là mình phải nhẹ. Mà trong cái thực chất thanh nhẹ mình không có mà mình muốn hòa với lại tiên Phật là cái đó nó đã sai rồi, thấy không? Mình nhìn lại mình không có cái thực chất thanh nhẹ mà mình muốn thấy tiên thấy Phật, hay là mình thấy những cái ấn chứng cao siêu, cái đó là nó sai rồi. Tại cái thực chất mình không có, mình chưa đạt tới cái sự thanh nhẹ tâm hồn. Tâm hồn của mình chưa có được thanh nhẹ, mình chưa có thanh lọc đủ để cho đi tới cái sự thanh nhẹ mà mình muốn có những cái ấn chứng thanh nhẹ như ông Phật thì cái đó là sai rồi. Thành ra mình mơ tưởng riết ảo ảnh nó sẽ dắt mình đi. Rồi có nhiều trường hợp cũng thấy vậy, nhưng mà cái đó là tại vì cái thầy nói cái đầu nó mở cái đằng sau óc, cái cõi âm nó cho thấy đủ thứ hết trơn, rồi tưởng thiệt, rồi đi theo đó riết là đi khùng khùng điên luôn là vậy.
Mở đó có hai cách mở, mở phía trước trán và mở phía sau nghe anh Bảo. Cái phía sau có hai vấn đề, thứ nhất là địa tiên, thứ hai là cõi âm. Có những người mà tại sao thấy toàn là cõi âm thì cái đó là cõi âm người ta mở. Còn có những người chỉ thấy đi những cái cảnh thế gian, đi làm việc phước có, cái đó có ở phía sau. Ha, có hai chuyện chứ không phải một chuyện. Ở phía trước là thiên tiên, chắc chắn phải nó mở phía trước, nhưng mà cái đó là người ta mở cho mình thôi. Cái đó không phải của mình. Cái gì cũng vậy, trong cái vô vi này nó có cái thực chất. Thực chất có nghĩa là mình trực giác, mình chưa có, mình thầy nói, hãy thầy có nói đó, khả năng mình chưa có tới. Bởi vì cái gì? Bởi vì cái đời mới lấn nhiều quá. Thầy nói vợ con nó chi phối ha? Tất cả những hoàn cảnh của mình nó chi phối rất là nhiều. Thì mình chưa có đủ, mình chưa có đủ cái khả năng để đi tới. Cái hoàn cảnh nó quan trọng lắm. Nhất là cái bản tánh. Cái bản chất của con người rất là khó thay đổi. Một cái máy huyền vi rất là khó sửa. Nhiều năm, nhiều tháng, có nhiều khi mấy chục năm, cả một cuộc đời chưa chắc là sửa hết hoàn diện. Không phải là trọn lành dễ dàng đâu. Không phải đơn giản. Cái hỏa tâm và cái hỏa can không phải đơn giản. Hôm nay em nghe rất kỹ mấy cái này, không phải đơn giản. Để giải hóa, hóa giải nó được, cái hỏa can hay là cái hỏa tâm, tất cả những cái này rất là khó. Nhất là vấn đề dục và vấn đề nóng tánh, hai cái này rất là khó. Và đụng vô cái là nó sung lên liền, lên đầu liền á, thầy nói nó lên đầu liền á. Hỏa tâm nó lên đầu luôn á. Khủng khiếp lắm. Cho nên cái bản tánh, sửa tâm sửa tánh là khó nhất, chứ không phải là những cái ân chứng. Cái quá trình mình khai mở đó, chắc chắn nó sẽ khó khai mở. Tuy nhiên nó không giống như Phật, tại vì mình đâu có khả năng tới như Phật. Cho nên cái khai mở nó có từng chút một. Cái đó nó không có tới đâu. Nó không có tới đâu. Dạ, từng chút, nó không có nhiều đâu. Nó chút. Tại vì sao? Bởi vì mình đâu có làm giống như Phật đâu. Mà mình nghĩ là mình như Phật là không có đúng. Không có được. Mình phải coi lại cái hoàn cảnh của mình. Cái quan trọng nhất là cái tâm tánh của mình có sửa được không? Mình có thấy hoàn cảnh của mình có vui vẻ hết xung quanh không? Vợ con của mình, chồng con của mình, tất cả những cái đó nó rất là quan trọng. Bởi vì cái đó thầy nói là bài học rất là mạnh cho mình đó nha. Cái bài học nó tác động cho mình rất là nhiều để cho cái phần hồn mình tiến hóa, nó thăng hoa được. Cái đó là quan trọng lắm. Nhiều khi mình nói lung tung, thầy nói, nó nói lung tung hết trơn, nó xưng này xưng kia, mà xung quanh vợ con nó tùm lum hết. Nói con là muốn cứu độ chúng sanh, kẹt có chút xíu thôi à, là tại vì con có hai cái nhà, thêm mấy cái tiệm, rồi cộng thêm hai đứa con, rồi cộng thêm nữa là bây giờ cái dục con kiềm chế chưa được. Nói bài ra không là thấy nguyên cái hàng tập quá rồi.
Vậy mà muốn cứu độ chúng sanh,
muốn cứu độ chúng sanh sao cứu mình chưa xong. Cho nên cái đó là mình nhìn thấy nó, trời tôi sáng suốt quá, mình nhìn xung quanh mình tối hù. Nhắm mắt còn tối thui. Không có, mình chưa có.
Mình sáng suốt hả?
Dạ, mình còn phải học nhiều lắm. Cái pháp này không có đơn giản đâu. Mình nói, thật là nói, cái thanh nhẹ là có nhiều khi em gặp được nhiều bạn đạo rất là nhẹ nha, rất là thanh nhẹ. Cái hơi thở, mình nghe cái cách nói chuyện cũng có thấy cái sự thanh nhẹ trong cái con người đó. Cái đó là tốt lắm đó. Cái đó mình phải giữ hoài đó. Tại vì không có cho cái sự bận rộn vô cái người mình. Thầy nói, cái phần hồn nó không có được tán. Phần hồn nó cần tập trung nhiều lắm. Muốn tập trung thì chỉ có niệm Phật. Tham thiền xong rồi còn phải có niệm Phật nữa, không có tập trung lại cái phần hồn nó tán dữ lắm. Tại vì vừa công việc đời nè, rồi đời nữa nha, công việc đời có nghĩa là làm tham việc, tham dự cái chuyện địa tiên, nhưng mà cái đời á, hồi nãy thầy có nói rõ ràng vợ con chi phối mà, cái đó là đời thật sự á, vợ con là con cháu nữa chứ đâu phải giỡn đâu, còn hàng xóm nhiều khi bạn đạo nữa. Nó còn nhiều cái chuyện lắm, hàng hóa nó nhiều lắm, cho nên cái phần hồn nó tán nhiều lắm, mà nếu mình không tập trung á là cái phần tán nó nhiều hơn. Thầy nói hôm tuần rồi em có cho nghe đó, ông Phật đó, ông đâu có chạy đông chạy tây, phần hồn nó tán dữ lắm, mình cần cái tập trung nhiều lắm á, mình ngồi nhiều hơn để mình tập trung cái luồng điển của mình nhiều hơn thì cái phần hồn nó mới gom lại, nó không phải nhiều nhưng mà từng chút, mỗi ngày một chút, chứ không phải là ơi tôi làm được này tôi làm được kia thì cái đó là nó mệt lắm á. Cái phần hồn nó tán nhiều quá mà nó chạy lăng xăng thì làm sao mà nó có thể gom tụ được.
Mà nhiều người vô tu cái pháp này á, mà chỉ tìm ấn chứng không á, là một thời gian sau họ bỏ.
Thật sự ấn chứng, hãy nghe nói rõ, ấn chứng là cái gì? Khi mình đối diện với Đức Phật, mình nhận được cái ấn chứng của Đức Phật, đem về cứu độ chúng sanh, em đã từng cho nghe. Cái đó mới gọi là ấn chứng. chứ đâu phải là ấn chứng là mình thấy mình thấy cảnh này cảnh kia, cái đó là cảnh bên ngoài thôi, mình chưa có thấy trực diện với mình, cái đó mới là cái quan trọng, cái đó mới chỉ là sự khai thông mà thôi, thấy những cái này cái kia cái nọ chứ là sự khai thông mà thôi,
có sự những sự thay đổi chút chút
thay đổi trong cái quá trình mình hành pháp thôi, chứ không phải đó là ấn chứng, không phải, mà ấn chứng đó phải lên gặp Đức Phật đưa tận tay tận mặt mang về cho thế gian, phải cứu độ cho chúng sanh đó, mới gọi là ấn chứng. Còn những cái ấn chứng mà mình thấy đó không phải là ấn chứng, cái đó chỉ là sự khai thông trong bản thể của mình mà thôi.
Thì nó đi ngang qua nó thấy chút xíu thì vô đó rồi thôi, nó không thấy nữa.
Ví dụ cho mở thấy cái này thấy cái kia, đó là cái sự giúp đỡ của bề trên mà thôi. Có cái phần địa tiên hay là thiên tiên hay là cõi âm tùy theo từng người. Có người thấy hoài cõi âm á, thấy đi xuống dưới đó thấy cái này thấy kia nguy hiểm lắm á. Thấy là tuần rồi mình cho nghe không, phá ngục tại nó diêm dương ở đâu đó. Cái đó là những cái phần mà mình bị ảnh hưởng bởi những cái câu nói từ đầu tiên mình vô, mình không có nghiên cứu kỹ, mình cứ tới tôi phải thấy cái này, tôi thấy cái kia, thấy tiên, thấy Phật. Thanh tịnh là Phật rồi, không cần ấn chứng, thanh tịnh là Phật.
Rồi có thi đua ấn chứng nữa.
Thầy nói gì cũng có giống y vậy đó.
Thi đua ấn chứng nữa, ngày người này nó ấn chứng, người kia cũng ra ấn chứng tùm lum, cũng như ra trưởng vậy đó. Rồi rốt cuộc không tu luôn.
Thầy nói sau đó nó thấy chút xíu, nó tưởng nó là Thượng Đế gọi nó đi đầy đầu đông đầu tây, nó chạy đông chạy tây, hồi nó mất nó luôn, nó xưng danh rồi nó ra luôn. Nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm ha. Tưởng là Thượng Đế kêu nó, kêu gọi nó đi đây đi đó, đó là không hiểu á, đâu có đơn giản. Nhớ là cái quá trình tu của mình nó không có dày công như ông thầy. Mình nhìn thấy ông Phật, mình thấy cái gương của ổng từ cái lúc ổng đi bắt đầu vô 6 tháng rồi, mình thấy cũng đã khó rồi. Đừng có nói sau này ổng thành đạo, mình nói cái phần thời gian của 6 tháng của ổng rồi, không phải đơn giản. Ai dám ngồi giữa nhà mà cái ghế ba chân dám ngồi tới cái bịch bể đầu liền. Người ta là thanh nhẹ, người ta mới làm những cái đó. Mình học những cái gì ông làm, mình đi theo từ 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 từ, mình không thể gấp được. Mình còn vướng cái vấn đề làm việc cho đời, mình còn vướng chi phối cái vợ con chồng con nữa, đâu có đơn giản giống như một ông Phật được. Mình so sánh mình giống ông Phật nó không có đúng, nó không có, cái trình độ nó khác nhau, khác biệt nhiều quá.
Thầy nói mấy người người ta thành đạo, người ta tu mấy ngàn năm, ta còn chưa dám xin người ta đắc đạo nữa. Còn mình mới vô, mình chưa có làm bao nhiêu hết trơn á, mà mình nói mình đắc đạo. Ta tu mấy ngàn năm còn ta chưa dám xin người ta đắc đạo nữa.
Trong cái đắc đạo với đắc pháp em có ra. Rồi. Câu hỏi đầu tiên, thật sự nó có nhiều cái hay lắm nha, nhưng mà em nghĩ là tại vì có câu hỏi của bạn đạo cho nên em sẽ nhường những câu hỏi bạn đạo. Câu hỏi bạn đạo hỏi, tại sao thầy hãy nói với Tapi chứa đựng mọi trình độ? Nếu câu hỏi này đặt ra gì anh Bảo hiểu không? Thầy nói mình làm Tapi đi để chứa, cái Tapi đó nó chứa đựng mọi trình độ. Tại sao thầy nói như vậy?
Chứa đựng mọi trình độ là cái Tapi á, mình ai cũng có thể đi trên nó được hết á. Nghĩa là nặng nhẹ gì cũng đi trên nó được hết á. Thành ra trình độ nào nó cũng chịu được á, nó chịu đựng được, nó nhịn nhục được á, tối đa thì nó mới làm Tapi. Làm Tapi là cái người có nặng, người nhẹ gì đè nó cũng chịu được. Mới gọi là nó chứa đựng mọi trình độ, tại nó chịu đựng nổi, nó mới chứa đựng mọi trình độ, cũng như cái tấm thảm ở trong nhà mình lót á, ai đi ngang cũng leo lên nó đi hết trơn, nó đâu có la làng, nó đâu có nói gì đâu. Thì giờ mình muốn làm như tấm thảm vậy đó, thì mình ai đè mình cũng chịu được hết trơn á, thì lúc đó mình mới chứa được mọi trình độ chứ.
Đúng rồi đó. Khi mà mình đi tới cái sự thanh nhẹ đó là đời nó thử thách ghê gớm lắm, nó đánh dữ lắm, thầy cũng bị đó, cũng giống như con thú bị xé xác vậy đó. Con người của mình cũng vậy, cũng bị chà đạp nhiều lắm, phải ra nhiều cái trạng thái lắm, bị chà đạp ghê gớm lắm, chứ đâu có đơn giản. Mình làm cái tấm thảm cho mọi người đi mà, cho nên cái sự hy sinh mình nhiều lắm, cái sự chịu đựng của mình, cái sự nhịn nhục của mình đó, giống như là cái hạnh của ông Phật vậy đó. Cái nhịn nhục đó là quan trọng nhất đó. cái đó là khó nhất ha. Thì như vậy anh Bảo nói hết rồi, em không cần cho nghe băng đâu, bây giờ em sẽ nói tiếp theo. Tại sao nói cái sự tiến hóa về vật chất và tâm linh và con thú, cái này hay nè. Tại sao nói cái sự tiến hóa, nó dính tới đây nè, dính tới tại sao nè, tại sao có sự tiến hóa về vật chất và tâm linh và của con thú, tại sao thầy nói như vậy? Thầy anh Bảo này như thế nào?
Cái sự tiến hóa vật chất nó dính líu tới cái sự gì, nói lại câu hỏi không nghe không hiểu.
Tại sao thầy hay dùng cái chữ là tiến hóa về vật chất và tâm linh?
Tại
rồi.
vật chất nó cũng tiến hóa mà tâm linh nó cũng tiến hóa, hai cái nó tiến hóa tới vô cùng mà. Thành ra bây giờ mình đang sống cái cõi này, vật chất nó cũng đang tiến hóa mà tâm linh mà người chịu tu nó cũng tiến hóa.
Con thú nữa.
Con thú nó cũng là có tâm linh của nó cũng tiến hóa. Thì nên mọi sanh linh đều phải tiến hóa mà vật chất nó cũng phải tiến hóa, là do cái sự sáng suốt của con người, do bề trên, do bát tiên chiếu xuống thì vật chất nó cũng tiến hóa theo để hỗ trợ cho cái sự tiến hóa của tâm linh. Sự tiến hóa của vật chất là để hỗ trợ cho sự tiến hóa của tâm linh chứ không phải để cho mình hưởng thụ.
Cái đó thầy có nhắc đó, thầy nói tại sao vật chất nó tiến hóa cho mình mà mình không có biết. Tiến hóa có nghĩa là mình dừng chân lại. Cái sự tiến hóa vật chất nó nhanh lắm mà mình nhanh hơn nó mà mình không sử dụng cái khả năng của mình thì mình sẽ dừng lại mà nó đi qua mặt mình.
Tại mình chế ra nó mà, đâu phải nó chế ra.
Cho nên bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói cái gì ha.
Mặt thì sinh tử mà gắn nước mặt. Thành ra cái đêm đó tôi tu thiền, tôi mới thấy đi tới cái chỗ tiến hóa của con vật. Như tôi đã từng nói, mặt thì sinh tử mà gắn nước mặt con thú mà thân con người nhiều lắm, đông đảo lắm. Tôi hỏi chỗ này là chỗ nào? Chỗ này chỗ tiến hóa của con thú. Tôi mới trở về tôi suy nghĩ. Bữa tối rồi tôi bước qua bên khối địa tiên, tôi đi qua đó thì tôi thấy con tên tôi vô tôi ngồi, tôi nhìn bá quan xung quanh bá hồ chơi đó rồi đem tiền rất là ăn đồ ngon cũng đồ cũng rồi tiền đồ nhiều món thơm ngon nữa. Ăn nhiều cái miệng cứ tết tết hoài, thấy thơm quá. Tại sao khỏi có đó là nó có nhiều đồ ăn như vậy? Chỉ cho họ tu cái gì mà họ ăn cái đó? Rồi tôi mới xuống ông Tư mới giảng một tràng về luân hồi cho tôi. Tôi mới thấy thế ra ngài đang làm việc cho ngài không có ăn uống. Thì tôi mới bắt đầu, tôi biết nói chuyện với ông Tư, chỉ ông Tư nói chuyện với tôi nghe thôi. Ông bày tôi hỏi. Tôi nói ông Tư, bắt đầu bữa nay tôi ăn thịt. Ông ấy, bạn biết rồi đó. Vậy là bạn biết rồi, bạn khôn, bạn biết rồi. Bởi vì bây giờ tôi đã thấy được cuộc đời nó khổ quá, tôi muốn nhầm lắm. Thành ra bây giờ tôi thấy rõ là tôi phải làm việc chút. Ông ấy, vậy thì mai mốt tôi đãi bạn ăn. Có thể bạn dám ăn. Ở nhà ông là thường thường như là người ta cúng vịt quay đó, sắp cho tôi ăn. Tôi ăn tôi cũng làm việc như ông. Ông nên dạy mới được. Dạy mới học từ đi và thực hiện từ đi. Chứ còn được có tu lộn đường ở trong cái mê chấp. Và không có tiếng nổi kẹt. Tưởng rằng bạn ăn rau, bạn ăn cỏ, bạn thành Phật. Cái đó là tập lắc con trâu. Bò nó thành Phật lâu rồi, tại sao nó lại hy sinh thế sao? Không cách nghĩa sốc cơ đi. Thì từ đó, tôi ăn nhưng mà cái tấm ăn chay nó phải có. Luôn luôn ăn rau nhiều hơn. Tôi quen rồi, lâu lâu ăn ít miếng rồi. Phải vô dưỡng cầu xin cho nó. Tới bây giờ cũng vậy. Nhưng mà đại đa số là cái ăn chay thôi. Còn ăn mặn là lâu lâu có tôi như là đồ vậy thôi thì cũng làm việc mệt hơn ăn mặn.
Nhưng đó cái hồn con vật ấy, mình kiếm như là người nó tu thế nào là kiếm như
nó cũng tu cũng qua những cái ngày nó lập của nó cũng chúng ta ở nhà mỗi người du lịch ai nữa gì tham sân si hỉ nộ ai có gì cô thú nó có cái đó, nó cũng không như cái người mà đã ở trình độ thấp hơn, nó không có thông minh, không có sáng suốt hơn để thông chi số nhiều như chúng ta, nó chỉ một rồi một là thôi. Từ từ đó nó cũng gặp qua sự đau khổ đau đớn rồi nó cũng phải thực hiện thương yêu, nó cũng có âm có dương để có vợ có chồng có con có cha. Lần lần nó tiến qua cao nên nó có quy luật nhân sinh. Thì nó cái công chuyện, công trình tiến hóa từ từ cũng thú với con người. Cái đó cũng do cái phần diễn của con người được gửi xuống và học qua những sự khó khăn đó
rồi bước lần lần lên rồi ý thức đi lên tới tiêu Phật mới thấy rằng phần hồn của loài người của sanh linh của tại thế đều là vô cùng tận. Không phải là chúng ta vô cùng tận, nhưng mà con thú nó cũng vô cùng tận. Con thú nó có linh tính cũng giống như con người. À, ví dụ như con chó, con khỉ, trên núi này kia kia nọ nó cũng có sự bảo bọc, nó có tổ chức, có sự sống. À, và có khi phối hợp với có cộng đồng của thiên Phật hỗ trợ, chứ không phải không. Nhưng mà để cho nó học qua cái chương trình đó, nó mới được tiến tới cái chương trình này. Rồi qua cái chương trình này, chúng ta thấy chúng ta vẫn còn phải học. Nhiều khi chúng ta cũng cách là chúng ta còn mang cái thứ tính đối xử với người ta rồi. Hay là chúng ta xét một điều khác, có cái hung tính như thế đó, chúng ta cũng nhận thức rằng hung tính chưa tiên qua nổi. Đó. Cho nên con người trong này, người với người với nhau nó cũng có lẫn lộn chứ không tánh nhiều. Nhưng mà thanh tịnh được thấy rõ. Thì tôi tưởng tượng cái đầu con sư tử mà mình con người cũng có nhiều. Cái đầu con bò mình con người cũng có, tại con mắt không mở không thấy thôi. Mở ra thì thấy. Mà chúng sự thiên nhiên của Thượng Đế sắp đặt. Và để cũng ở trong chương trình tiến hóa trật tự chứ không phải không trật tự đâu. Còn mắt phàm sợ đông sợ tay thấy vậy chứ thiệt là rất trật tự và rất tinh vi. Mình con người chúng ta thấy cái bản thể chúng ta bị giới hạn với thực tế, thì con thú nó cũng phải ở trong khuôn khổ giới hạn của thực tế. Nó cũng phối hợp qua nước lửa gió đó cũng khi mọc sự hòa thổ và sự ham muốn của nó hung ăn một hồi rồi nó phải tới giờ cũng phải êm đi đó. Cho nên có ban ngày có ban đêm để giáo dục, có cái nóng và có cái lạnh. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ham muốn một cái bước tình muốn dữ lắm, nhưng mà tới đó chúng ta lại đào hạt là bị giới hạn. Cho nên thành lòng tham của con người luôn bị giới hạn mỗi thượng đế. Cho nên bên Phật pháp người ta thấy là không có gì hơn là khuyên giải, chỉ khuyên giải mọi người cho nó thức giác mà thôi, chứ không có cái gì trừng trị. Nếu trừng trị thì còn sai lạc quá nhiều và gây sự hận thù chậm tiến càng ngày càng nhiều, thì cái quả địa cầu không có tiến tới tinh vi như thượng đế đã quy định. Đâu
Hitler có phải là một trong những người bị nhập không được?
Nó không phải bị nhập, nhưng mà nó là một thứ như mà luân hồi mà thánh chất con thú thú dữ cũng như sư tử, vì khi nó tu tới hoàn tất với mình thì cái đầu nó vẫn còn đầu sư tử, nó hung hăng như vậy.
Cho nên có nhiều người đưa cái tay mình lấy dao chém nó cứ dồn cái dao mà nó không sợ. Cho nên con người ở trong đó nó nhiều tình lớp khác nhau. Cho nên khi các bạn tu mà sự hồn đi ra thì đi tìm cái chỗ con thú đang tu tiến hóa thì đi. Cho nên nhiều khi mình phải sáng suốt trong lúc giảng đạo là mình thấy từng lớp nào của địa phú, từng lớp nào tiến hóa thật sự con người, từng nào, từng lớp nào đã tu nhiều kiếp thì tôi biết. Tức là một khi tôi giảng nó có nhiều từng lớp chứ không phải một từng lớp. Nhưng các bạn nghe băng mà được thanh nhẹ rồi sẽ phân tích loại nào mới chuyên qua và loại nào đã được luân hồi tu lâu, luân hồi tu lâu có hết là thành của bạn. Với phần hồn chậm tiến của con thú chuyên qua là con người phải nhấn mạnh và phải là lớn tiến. Trong cái lớn tiến đó người ta cũng giải luôn con ma mà đang trú ngụ trong thể xác của con người, để cho phần hồn thức tỉnh. Cho nên một cái cuộc thuyết với đại chúng không phải là chuyện tầm thường, cho nên đòi hỏi cái trình độ của người ta. Cho nên chúng ta có cái pháp để lập lại trật tự, để cho hết nhiên hậu mới hiểu được thiên nhiên. Nên chúng ta học cũng phải có thi, có học, hoặc có thiên, hoặc có học. Không phải là học lần là được đâu. Cho nên mỗi người mới tu, mỗi 6 tháng tự thức, thấy mình tiến bộ hơn 6 tháng trước. Rồi trong sau 3 năm đó, nó bớt lại 3 tháng giữa chuyện gì. Cho nên, nhiều khi nghe cuốn băng đã lâu, nhưng mà 6 tháng sau mình nghe lại quá. Bây giờ ông Tám đã nói mình rồi, mà bây giờ mình mới biết, và mình mới 6 tháng mình mới biết được cái câu chuyện người ta đã nói cho mình. Nhờ những cái chết đó xác nhận sự tiến bộ của mình. Khi mình cái luồng điển hạ thừa ở dưới này nó xong rồi, lên cái trung thừa, nghe cái cũng là cái cách chết đó mà nó khác, hiểu khác. Lên cái trung tâm bộ đầu thì nó chỉ rõ cái chữ giá trị. Thì lúc đó mình tự nhiên nói ra thì mình nói thành tựu, không có ngần ngại, và nói lúc nào cũng là giúp đỡ cho người ta. Lúc đó mình mới thấy cái trình độ mình đã tiến tới, và được lên là chấm và được chứng minh cho mình làm việc. Lúc đó mình nói rồi mình sợ nói gặp, nhưng mà nói hoài lại được hoài. Lúc đó mình thấy bề trên chính, và khi mình nói mình sợ nói.
Cũng còn một clip nữa, nhưng mà bao nhiêu là đủ rồi, cho anh Bảo đấm tắt đấy.
Rồi, đi nói đi.
Trong cái tiến hóa hồi nãy anh Bảo có nhắc về tiến hóa về vật chất mình và tâm linh, mình hiểu rồi ha, cái vật chất phải tiến hóa để hỗ trợ cho con người, có nghĩa là hỗ trợ cho phần hồn của mình. Bởi vì cái sự tiến bộ văn minh của cái thời đại bây giờ cho cái phần hồn dễ tu tiến hơn. Nhưng mà cũng phải có hỗ trợ về cái bên ngoài, có nghĩa là về khí hậu cũng như cái nguyên khí bên ngoài. Còn cái con thú thì nó tiến hóa đó, thì nó có những cái tầng lớp. Hồi nãy thầy cũng có nói đó, con thú nó cũng có linh tánh, nó cũng có cái tri giác. Cái điển của mỗi con nó cũng rất là nhỏ, tùy theo ha. Như con heo thì cái điển rất là nhỏ, con mũi cũng vậy, cái điển nhỏ lắm, nó rất rất là nhỏ. Cái tri giác nó không có, nó chỉ có... cái phần là tại vì do cái tội lỗi nó nhiều đó, thì cái phần cái tri giác nó thấp lắm, nó không có giống như con người. Thì ông trời ông cho con người xuống cái xác con thú để học những cái khó khăn trong cái xác con thú thì phải tiến hóa như thế nào. Đó là những cái tội lỗi để cho mình vô cái xác con thú. Chứ thật sự mỗi người, mỗi cái hồn, mỗi cái linh hồn xuống tùy theo cái xác cái cân lượng như thế nào, vàng bạc thau đều nó có hết. Thì do cái xác đó mà quy định cho cái hồn mới xuống cái xác đó, thì cái sự thông minh sáng suốt nó cũng khác nhau do cái cân lượng của mình. Cho nên cái đó là bài học của ông trời cho mình xuống cái xác mỗi cái thành phần nào, cái trạng thái nào thôi, trạng thái thú hay trạng thái người. Cái thú thì nó khó khăn hơn. Thì hồi nãy ở đây á, thì cái phần nói con thú á, thì nó cũng có sự tiến hóa, nó cũng tiến hóa để nó lên thành con người chứ, cũng như con người thì tiến hóa lên thành thần tiên tánh Phật là vậy, nếu mình biết tu. Còn con thú thì nó tiến hóa để trở thành con người, thì từ con người nó mới tiến lên được những cái thành phần cao hơn, những cái trạng thái cao hơn. Đó là cái mà em muốn cho nghe. Thì trong cái tiến hóa là như vậy, tiến hóa về vật chất và tâm linh thì nó có sự hỗ trợ cho phần tâm linh. Nhưng mà con thú tiến hóa đó là tiến hóa có nghĩa là cái phần đi lên, cái phần phát triển á. Có thể là bạn đạo không hiểu cái chữ tiến hóa mà thôi. Thì cái tiến hóa cũng giống như là cái sự phát triển, mỗi ngày cái trạng thái nó cũng khác nhau ha. Cái đó là cái sự tiến hóa, cái sự đi lên của cái phần hồn và của con thú hay là con người.
Thì nãy thầy có nói có những cái cõi mà nó chưa có thành người hoàn toàn, cái đầu thú.
Dạ.
Cái mình người cũng đi gánh nước rồi đó. Nhưng mà cái đầu con thú.
Chỗ con thú tiến hóa.
Mấy cái cõi mà con thú tiến hóa đó. Rồi thầy nói là Hitler cũng có thể là một con thú dữ. Nó lên nó đầu thai làm người, nhưng mà nó tu chưa đúng mức đó, thì nó còn cái đầu con thú đó, thành ra nó dữ lắm. Cũng mặt mày người ta, thành ra thầy mới nói mặt người thú tánh nhận không ra là vậy đó. Là lại cũng hình xác con người, nhưng mà cái thú tánh nó còn, cái đầu nó là còn cái đầu con thú. Thành ra nó dữ lắm, thành ra nhiều đứa lấy dao chặt nó không sợ mà.
Cho nên những cái khóa học có những khi thầy la lớn tiếng á, đó là cái phần hồn mà nó chậm tiếng. Thì thầy cũng có giải luôn cái phần con ma ngữ trong thể xác. Đó là thầy nói thêm cái phần đó thôi nha. Đó là một số cái trường hợp có. Có những bạn đạo lên nói toàn là những cái chuyện gì đâu mà nghe không hiểu hết trơn á. Cái đó có, cái đó cũng có. Nhưng mà cái phần mà thầy la lớn tiếng á, là nó cũng có hai thành phần ở trong đó. Là thành phần có những cái phần âm nó ngữ trong cái thể xác của một người. Hoặc là la lớn tiếng là do cái phần đó nó chậm tiếng quá, thầy la lớn tiếng. cũng giống như có một bạn đạo ở Việt Nam, bạn đạo này đó, thầy nói khi mà tới nhà thầy đó làm thử vôi đó thì thầy thấy ma xung quanh không à, thấy xung quanh ổng là toàn là vong linh không à, hết hồn không. Xong cái thầy mới nói là thôi bây giờ đó ráng làm đi rồi sửa nhà tôi trả tiền, sau đó tôi giúp cho trị bệnh. Ông nói trời, bác sĩ Tây trị cũng không được, ông thầy trị cái gì. Nhưng mà sau khi mà đối diện với thầy á, thì thầy niệm, bắt niệm Phật niệm, sau đó mấy cái đó nó dằn hết, thì cái người đó tánh hiền lại. Nhưng bản chất cái người đó hiền, nhưng mà cái lúc mà bị những cái phần đó nó chiếm đóng á, là cái người đó dữ lắm, dữ lắm. Cho nên thầy nói trong người mình có ma, thật sự có ma. Nếu mà mình giải được những cái phần đó thì cái tánh nó hiện lại. Còn những cái sự như là làm biến hay dục rồi đó, những con ma đó là phải giải dữ lắm ạ. Cái đó giải dữ lắm đó nha. Cho nên cái phần mà thầy nói đó, những cái phần mà trong cái sự tiến hóa của con người hay là con thú đó, nó cũng nhiều cái tầng lớp khác nhau lắm, chứ không phải là cùng một cái tầng lớp. Nghe cũng băng cũng vậy, không phải ai mà cũng nghe hiểu là vậy đó. Đây là một trong những cái lý do mà trong cái phần mà thầy em nói là nghe những cái minh triết, những cái triết lý bên trên mang xuống đó, cái trình độ nghe tại sao nó khác nhau là vậy đó. Trong đây là một trong những cái trình độ mà thầy nói tại sao nó nghe không được.
Vì thầy mới nói là cái đó nó mới chứng minh là cuộc băng, nó chứng minh là mình có tiến bộ, là lúc trước mình nghe mình không hiểu, bây giờ mình nghe mình hiểu khác.
Dạ, sau 6 tháng đó, sau 3 năm nữa, à, có những cái tiến bộ trong cái quá trình mình nghe. Cái này nó rất là hữu ích cho mình, tại vì nghe băng mà đâu phải là những cái không hữu ích. Có người mà mình thiền không mà mình không có nghe băng, mình không có hiểu đâu, tại vì cái thời gian mình thiền nó quá ít. Còn nếu mà mình ngồi ở nhà mình thiền không, mình xuất ra mình đi giảng thì nó khác rồi ha. Thì cái đó thì mình không cần nghe băng đâu, tại vì lúc đó quá sáng suốt rồi. Còn mình là mình còn ở cái đời nhiều, còn thọng thêm cái công việc ở ngoài nữa. Cho nên cái vấn đề mà dày công thầy cũng có nói trong cái clip đó, là thầy nói là cần phải dày công lắm. Dày công lắm.
Cần rằng mình nó cũng cần nghe đạo chứ.
Nghe lắm để nó thích á, nên nó thấy cái sự thanh nhẹ nhiều hơn á.
Nó bớt lôi cuốn mình.
Không, nó lôi mình nhanh lắm á nha, tại vì cái phần lục căn lục trần là nó khoái cái chơi.
Mà nếu mà nó hiểu đạo nhiều, nó bớt lôi cuốn mình, nó không có rủ mình đi chơi nữa.
Rồi, câu tiếp theo ha. Bạn đạo hỏi chứ tiền khiên. Hỏi tiền khiên là gì? À, bây giờ mình sẽ nghe thầy nói cái đoạn này, tại sao thầy nói cái chữ tiền khiên, thì mình sẽ nói thêm chữ tiền khiên. Thật sự tiền khiên ngoài đời cũng có nói nha, cái chữ này ngoài đời.
Thưa thầy, con mới con nói chuyện với tất cả, với rất là nhiều anh em bạn đạo đây, và con đọc cuộc đời của thầy và ông Đỗ Tuần Hậu, con thấy sao mấy người đi tu theo cái pháp này mà sao khổ quá. Cuộc đời của người nào cũng hầu như là cuộc đời nào cũng khổ, thầy cũng khổ mà ông Tư cũng khổ. À, mấy người xung quanh đây đa số là cũng khổ.
Mà chính anh
và chính con cũng khổ nữa.
Đâu có ai sướng
đâu. Con tìm ra cái chánh pháp mà con thấy sao mà con chả thấy vui mà thấy buồn.
Mà thấy ông Vigin cũng khổ không? Khi mà anh thấy được cái buồn của anh á là đại phương. Bây giờ tôi mới vui chứ. Tôi thấy vui á. Anh thấy đập là cái đường đi nó khổ vậy thôi. Mà từ cái khổ mới bước vào biên giới Phật pháp. Anh hiểu chưa? Còn cái anh thấy cái buồn, anh thấy... Tại sao cái buồn? Lần nó đi vô cái tạng phế là nó phải buồn. Rồi đi tới tạng gan nó mới nắm. Nó mở từ tạng một, nó quy hội rồi á, nó mới khai huệ, lúc đó nó mới buồn. Thì trước khi khởi sự và khởi đầu, vạn sự đường mà mình khởi đầu là mang hết lại, là khó khăn. Nhưng mà hành á, mình cho là khổ á, mình không có tiếng. Khi giáng lâm xuống thế gian là anh đã khổ rồi. Anh thấy không? Khi mà anh lớn lên anh biết rồi, cha mẹ phải tắm rửa, phải lo cho mình từ thuở bé, mình khổ tâm, cái nợ này khi nào đền được. Mà khổ mãi từ đó, từ biết nó khổ luôn, khổ tới bây giờ. Có vợ với có con khổ nữa, gân vác xã hội khổ nữa. Nhưng mà cái khổ đó là cái gì? Mình làm được một việc mình cứu. Còn nếu mình cho là uống cho khổ quá, tôi sợ quá, tôi trở nên người lười biếng. Quá lời, sợ khổ. Còn ta khổ, hòa trong khổ, không còn khổ nữa. Mới giải tiến được tâm linh của chính mình. Mình mới có chút khổ, mình thấy lười. Làm sao tiến? Rồi cái nợ làm sao mình trả được? Nợ truyền kiên làm sao trả được? Cho nên, phải dũng ở trong đó có dũng, có dũng chí mà không biết sử dụng dũng chí thì cảm thấy khổ. Thì hỏi người tu đọc lịch sử, người ta thấy người ta khổ nhưng mà đâu khổ. Anh như ông Tư, ông cũng thích tu. Như tôi cũng thích tu. Tôi không thích tu, tôi ở Chợ Lớn, tôi đi bộ xuống Sài Gòn, tôi nghe giảng có mấy câu à. Bây giờ các bạn đi xe hơi tới đây ngồi, rồi tôi ra tôi giảng sung sướng. Muốn hỏi gì hỏi, còn cái kia chờ người ta nói mới được nghe. Vì tôi thích sung sướng ở chỗ đó. Và tôi enjoy, tôi hưởng ngay chỗ tôi thích. Đâu có khổ. Và tôi thấy tôi sướng hơn những người có xe hơi. Tôi dám đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn. Tôi dám bận một bộ đồ đơn sơ thay vì tôi có nhiều quần áo tôi không bận. Tôi mang đôi giày bata, tôi đi lủi thủi một mình. Bạn bè đi ngang bóp còi, xe hơi ngồi đậu đó. Kêu tôi lên chữ tôi là con chó thằng điên, tôi không có đi. Tôi thấy tôi sướng hơn nó. Tôi thấy tôi có khả năng hơn nó. Tại sao tôi thấy khổ, tôi không thấy khổ, thấy cuộc đời khổ mà ngược lại tôi thấy chứ. Tôi có thể đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn, thách thức tụi ta đâu dám làm. Ha? Mà tôi đi học bảo một cách nghe là đứng đó chờ người ta quát, người ta nói. Thì tôi phải dâng tất cả những gì tôi hưởng mộ lên về trên mới đổ tôi. Đứng ngoài góc cây chứ đâu dám nhà. Tao có tới bấm chưa? Đâu đâu tôi muốn gặp ông không? Quát mình đi vô. Không ai không đổ. Cho nên khi mà tôi vô được á, tôi hưởng trong giây phút đó rồi. Tôi hưởng có cái quắc không là tôi sướng. Một ngày bạn được mấy cái sướng? Nếu bạn không chịu sống trong khổ thì bạn không được mấy cái sướng. Và bạn sống trong khổ rồi bạn thấy sướng, bạn thấy làm lụng lắm. Đục đẽo ngày hôm qua rầm rầm chút nữa nó đóng thành hàng rào, chút nào chưa nói sướng, đứng gì thì sướng. Tôi enjoy cái đó.
Thấy ông thầy tội nghiệp không? Tội nghiệp lắm á, đâu có được nghe đạo như mình đâu. Khổ lắm luôn á, mà ông thấy ông sướng lắm, được nghe đạo là sướng lắm á. Thấy không? Ông thầy ông nói cho mình nghe đó. Được nghe đạo là sướng lắm á.
Vì ông nghe được cái vài câu á, ông quý. Còn bây giờ ông thầy ông cho mình nhiều quá, mình không quý.
Ừ, ông thầy á là ông á, khi mà ông tu á, ông Tư khi mà niệm Phật đi, niệm quá trời niệm, tới khi thanh nhẹ, ông Tư mới chỉ sáu luân xa trong thầy. Chúng phải vô là chỉ liền nha, thầy nói không có vô là chỉ liền. Không có nói nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là cái gì, không có nói vô là phải niệm. Niệm chết bỏ. Thầy niệm cái khi mà thầy nói tôi thanh nhẹ rồi, ông Tư mới giải thích sáu cái luân xa. Rồi từ đó thầy mới phát ra được tại sao nó chạy về đâu đó, là ông thầy ông đi thêm một bước nữa. Cho nên ông thầy em đâu có sướng như mình vậy. Ông sung sướng lắm, thầy nói không, thầy nghe được đạo là thầy sung sướng, enjoy mà. Rồi anh bà nói đi, tại sao đó tiền khiên.
Tiền khiên theo từ điển đó là những cái lỗi xa xưa của mình đó, kêu là tiền khiên. Mới xem từ điển nè.
Tiền khiên là trước, có nghĩa là cái gì mà tội lỗi, cái gì mà cái nợ rồi đó. Tiền khiên là phía trước đó. Tội lỗi hay nợ nần trước đó gọi là tiền khiên. Ha? Ừ. Thì thầy nói, ngoài cái, này, cái nợ mình nè, mình còn thêm cái nợ cũ, nợ tiền khiên nữa. Khiên là không có dê nha. Thì cái đó là mình chưa có trả được. Tại vì mình còn xe hơi, quần áo, đủ thứ hết mà thầy đâu có đâu.
Cái đó là nợ bây giờ, không phải nợ.
Đó, còn nợ tiền khiên là còn nợ cũ chưa có trả được nữa, còn thêm cái nợ xem bây giờ nữa.
Nợ cũ là từ nhiều kiếp nó dồn lại chứ không phải một kiếp nha.
Nè, thế nên tiền khiên là vậy, là cái gì mà trước đây có nhiều kiếp, nhiều, có nhiều cái kiếp trước mình chưa có trả được. Rồi anh bây giờ nợ bây giờ nữa.
Mình chưa có hoàn tất đó là mình phải dồn lại hết những cái gì mà hồi đó giờ mình chưa có hoàn tất từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Thành ra thầy nó mới nói là duyên nợ tràn đầy á.
Cho nên đâm ra cái nợ của mình là trả hoài trả không hết là vậy đó ha. Không phải là trả cho một cái kiếp này mà trả rất là nhiều kiếp mình đã nợ, mình vay. Mình còn nhiều lắm chứ. Chứ đừng có nói tôi tiên Phật tôi xuống đây tôi không có nợ gì hết, không có đâu. Mình phải biết được cái vị trí của mình nữa. Chứ không thôi mình nghĩ mình cao quá, mình không thấy mình nợ gì hết trơn, mệt lắm á. Nợ quá trời á.
Ừ, để mình học được chữ tiền khiên.
Dạ. Rồi, bây giờ câu tiếp theo. Tại sao thầy nói hòa thức mới là thành đạo? À, trong cái bài Thành Đạo Đắc Đạo cũng có cái này. Thì cái hòa thức là cái gì? À, thầy anh bảo hòa thức là cái gì?
Hòa thức nói trong cái khung cảnh nào?
Hòa thức nói ra là hiểu rồi. Tức phải hòa, thức là phần hồn, vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình nghe này ha. Bây giờ mình nghe em thầy nói cái chuyện hòa thức.
Cho nên càng học về vô vi càng thực hành, các bạn gom được luồng điển trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mới thấy rằng bây giờ tôi mới hưởng được hạnh phúc. Cái tâm tự nhiên thanh nhẹ tôi mới làm, còn tâm tôi còn nặng trược, tâm tôi vô phước. Nói như này, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng, thường độ chúng sanh và luôn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ những người nào cần đến tôi độ họ. Và tôi không có tham gia bất vụ lợi thì sung sướng vô cùng. Người có thừa mới không tham lam, người thiếu là tham lam. Tham mà tại nó thiếu chúng ta không tham. Chúng ta biết được rồi, ta từ Chúa, từ Phật mà ra. Bây giờ chúng ta phải hành lập cái hạnh như hai ngày đó, chúng ta thiên về cái chỗ chúng ta ham muốn. Hòa thức mới là thành đạo. Cho nên phải hành chứ không nghĩ lại nữa.
Rồi, bây giờ anh Bảo nói đi, hòa thức là gì?
Thức hòa đồng.
Đúng rồi, cái thức mình nó mở rồi, nó hòa bên trên được, nó hòa với ba cõi được, hòa với xung quanh được. Tất cả những cái trạng thái đều mình hòa qua được hết, thì cái thức mình nó mở rồi, nó hòa. Chỉ là cái thức hòa đồng thôi. Thì mở được thì tất cả những cái sự nhàn hạ nó sẽ tới với mình. Đó là cái tâm tự nhiên, nó thanh nhẹ. Đó là cái tâm nó trở về với cái chính nó rồi đó. Mà phải gom cái luồng điển. Lúc nào thầy cũng nhắc mình gom cái luồng điển trong cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ là cái đó quan trọng lắm. Tại vì cái thức mà mình không có gom lại, cái điển mà mình không gom lại nó tán hết. Lúc nào thầy cũng nhắc mình như vậy á. Khi càng nghe đó, mình thấy thầy nói rất là rõ trong cái vấn đề gom cái luồng điển của mình lại trong cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì cái Nam Mô A Di Đà Phật đó là cái chìa khóa duy nhất để mình gom cái phần hồn mình lại, gom cái luồng điển mình lại. Mà cái đó mình không thực hiện, mình không có cái chương trình rõ ràng á, thì cái phần đó nó tán nhiều lắm. Rồi, bây giờ em tạm dừng ở đây để em bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo, rồi em trở lại các câu hỏi tiếp. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Rồi, trong bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Chiều Sâu. Chiều Sâu khai triển lý quân bình, thông cảm đời nay rõ cảnh tình, duyên nợ tràn đầy tâm thức giác, bình tâm thanh tịnh rõ thân hình. Vậy ở đây thầy nói chiều sâu, chứ cái chiều sâu là chiều sâu gì? Chiều sâu ở đâu? Vậy đây là chắc thầy nói về chiều sâu của tâm đạo, chiều sâu của tâm lý, của chân lý. Thì chiều sâu á, thì mình phải đào sâu á, thì mình mới thấy được cái chiều sâu của nó. Còn nếu mà mình cho nó phớt qua, cũng như mình nghe những lời chân lý của ông Phật á, mà mình cho nó phớt qua cái gì hiểu được, hiểu không hiểu được thôi á, thì đó là chỉ cái mặt ngoài thôi, mình không có đào sâu. Còn cái chữ nào, cái chỗ nào mà mình không hiểu đó, mình tìm hiểu, mình nghiên cứu thêm á, thì lúc đó là mình đang đào sâu. Đào sâu chân lý thì mình mới tìm thấy được cái chiều sâu của nó. Mà chân lý là vô cùng. Thành ra cái chiều sâu của chân lý nó cũng vô cùng. Chiều sâu khai triển lý quân bình. Thì khi mà mình đi vô cái chiều sâu á, mình khai triển được cái chiều sâu á, mình đi vô cái chiều sâu á, mình mới khai triển được cái nguyên lý của quân bình. Ở đây mình mới đặt cái câu hỏi là thế nào là cái nguyên lý quân bình. Thì quân bình này nó có nhiều mặt, nó nhiều khía cạnh lắm. Cái chiều sâu của nó khi mà mình đào sâu vô, mình thấy trước tiên là cái thể xác con người nó có quân bình nó mới đi đứng được. Con chim nó phải quân bình nó mới bay lên được. Còn cái cơ con người là chỉ có biết đi đứng thôi, là phải quân bình nó mới đi đứng được. Mà nó mất quân bình là nó không có đi đứng được. Mà ông trời ông sanh cũng hay một cái cơ thể quyền vi. Khi mà mình có âm có dương, có tay mặt tay trái, chân mặt chân trái là hai bên nó đều đều nhau hết. Có mắt phải mắt trái, có tay phải tay trái. Còn những cái bộ phận nào mà nó chỉ có một cái là ông sắp nó nghỉ giữa. Cái cơ thể mình nhìn vô mình thấy cái sự sắp đặt mà cấu trúc nó rất là quân bình. Mà con người đi đứng là cũng nhờ cái sự quân bình, mà mấy người lớn tuổi sau này mất quân bình đi không được là nhiều khi nó bị bệnh, nó khói ốc, nó có bị cái gì hay là cái cơ thể nó bị cái gì tàn tật là nó đi, nó không có quân bình, một cái chân bị yếu hay là cái gì yếu là hay là cái đầu nó bị có vấn đề, một cái ốc nó có vấn đề một bên là nó mất cái thăng bằng, mất cái quân bình, nó đi rồi nó té, trong đầu nó có vấn đề, hay là cái chân nó có vấn đề nó cũng không có quân bình. Rồi nói tới cái xa hơn nữa là cái quân bình của cái cơ tạng của mình, trong trong cái cơ tạng của mình nữa, cái ngũ tạng là nó quan trọng lắm. Thầy nói là cái quân bình ngũ tạng là nó tim nó không có nóng quá, gan nó không có nóng quá, thận nó không có nóng quá, nó không có bị cái sự sanh khắc, nó điều hòa. Thành ra mình muốn cho nó quân bình là mọi thứ nó phải điều hòa, nó mới quân bình nó phát triển. Cho nên mình mới mượn cái pháp này để cho mình tách rời nó ra, năm cái tạng nó tách rời nó ra cho nó thanh lọc, nó cho nó điều hòa nó lại, thì mình tìm lại cái quân bình của ngũ tạng. Rồi cái quân bình, cái luồng điển ở bên trong của mình, thành ra mình phải thanh lọc nó nhẹ, nó mới đi tới cái sự quân bình. Nó càng nhẹ nó càng đi tới sự quân bình. Rồi trong cái cơ thể của mình đó, khi mà mình lập lại trật tự đó, thì mình mới tìm lại được cái sự quân bình. Cái đó là nãy mình nói trật tự đó, nó mới có quân bình. Còn cái điển thì nó phải nhẹ, thanh nhẹ nó mới quân bình. Rồi cái đi cao hơn nữa đó, thầy nói mình về không đó, mình mới quân bình. Thầy cũng có nói luôn tới cái chấn động lực trong cái cơ tạng của mình. Cái chấn động lực của mình đó, nó càng ngày càng thanh nhẹ thì mình mới tìm thấy cái sự quân bình. Đó là cái nhiều cái khía cạnh của quân bình, mà mỗi cái nó là nó quân bình một kiểu ha, nhưng mà cuối cùng nó cũng phải đi tới cái quân bình, mà cái tột cùng nhất là trở về không đó, là quân bình thanh nhẹ. Ở đây để cho các bạn đạo nghe một số bằng của thầy vài cái thôi, chứ thầy nói về quân bình rất là nhiều. Thành ra mình nghe hết thì chắc mình nghe không có đủ thì giờ nghe, nhưng mà mình nghe một số băng thầy nói về quân bình thôi.
Mình đã có thả nhiều vũ cô hay là vũ kinh phụ là để quân lý hóa thế nào là bắt đầu thả không phải. Mình muốn lý hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim ra để con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu một quân bình một chút là nó bay cho nó rớt, bay cho nó rớt. Quân bình trật tự, quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới bay được. Nha, đâu có anh ra. Cứ có trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Được cái định trật tự đó, nó cũng ổn định rồi, giải thoát. Ra vô dĩ giải, mình đến được là mình đi được. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao bị giam. Mà mình làm lại trật tự thì mình đi về.
Đó, đồng này thầy nói là mình phải mượn cái pháp để lập lại trật tự. Có trật tự rồi mới có quân bình. Cái đó là thầy nói về cái khía cạnh mà trật tự quân bình ha. Bây giờ mình nghe một tiếp một cái nữa.
Cái nào gọi là quân bình? Kính xin thầy giải thích rõ hơn.
Quân bình là nó không có sanh khắc. Bộ gan không có nóng quá. Bộ thận không có nóng quá. Bộ tim không có nóng quá. Thì nó nghĩ lúc nào cũng như là bộ sạch.
Chập nó rất là nhẹ nhàng, điều hòa. Mà lúc mà nó xuất ngôn á, rất là ôn hòa. Mà cái chuyện gì á, nó cũng giải quyết được, nó cũng tìm được cái giải pháp. cái đó là quân bình. Còn chập nóng, chập buồn, chập vui á, là con người nó mất quân bình, tánh tình nó bất ổn, nội khoa tâm lý bất ổn nên là mất quân bình.
Thưa thầy, tại sao thể chiếu minh phải đến từ 1 đến 12, rồi từ 1 đến 11, vân vân cho tới số 0?
Bởi vì tất cả 1 tới 12 là một giáp, từ một giáp mà giải được một giáp trở về không mới là đúng con trời. Nó 24 trên 24, chúng ta sống đây cũng 24 trên 24, mà để giải được thì tất cả trở về không mới là đúng. Về không là thanh nhẹ, không còn nghiệp, không còn nghiệp duyên nữa. Trong thực hành mà hiểu được đạo mới là đúng. Đạo vốn quân bình là không.
Thầy nói đây, đạo vốn quân bình là không. Thì cái pháp, mấy cái pháp của mình để giúp cho mình để trở về không. Pháp Luân Chiếu Minh cũng giải 12 con giáp trở về không, là cũng là giúp cho mình trở về không, quân bình thanh nhẹ, đó là đạo. Rồi tiếp một cái nữa.
Có một lần con nghe thầy niệm Phật, băng niệm Phật mà con ngủ vẫn nghe bên tai, rồi con ngồi dậy đi tìm. Nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại chung quanh không có ai mở. Mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của thầy rất lâu mới hết. Xin thầy giải giùm con. Nam Mô Di Đà.
Cái này chấn động trong khối óc. Cho nên Nam Mô Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ tạng và khối óc. Nó được thanh nhẹ. Trong lúc đó chúng ta nghe nhiều, cái óc, cái luồng điển của chúng ta nó xuất phát ra khỏi óc. Và nó nghe mãi trong cái âm thanh vang dội cả càn khôn vũ trụ, trong cái niệm, trong cái cassette đó đó. Thì nó hồi âm để chúng ta, cái óc nó còn được sáng, nghe nhiều nó sẽ sáng lên, không có sao.
À, trong đây thầy nói là niệm Phật nó quân bình cái chấn động, chấn động của cơ tạng, của khối óc của mình đó, thanh nhẹ lại. Và cái chấn động của mình cũng quan trọng, nó cũng cần cái sự quân bình, mà cái đó phải mượn cái pháp niệm Phật nó mới quân bình được.
Tại sao con sống thấy cái trung, tại sao cái tâm mình nó không ổn?
Thì điều đó nó mất quân bình làm sao nó ổn được, như nãy giờ tôi có giảng rồi đó. Bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng nghề răng niệm Nam Mô Di Đà Phật, là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định, nó mất quân bình. Cho nên con phải tới đây con tập lại, có lưỡi răng về răng niệm Phật và lấy 50 lại để chi? Vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại đấy, để cho 12 kinh mạch nó khai thông, con người tự nhiên nó dẹp tới ai nó ổn. À, rồi đây rồi con thấy những người tu bên vô vi người ta lại thét rồi nó không có tự ái, nó ổn định lại, nó vui. Nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khổ. Cả vũ trụ càng không, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc, sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết. Lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu.
Ừ, trong đây thầy cũng nhắc lại là mình phải niệm Phật cho nó quân bình. Mà cái cuộc sống của mình là cũng phải ngoài cái tu, mình cũng phải cần thêm cái thể thao, vận động để cho nó vận hành cái máu huyết trong cơ tạng của mình, cũng đưa tới cái sự quân bình của cơ tạng cho sức khỏe của mình, rồi mình mới tiến về tâm linh. Ngoài ra thầy cũng có nói về cái quân bình trong cái sự ăn uống nữa. Thành ra những cái bạn đạo mà ăn chay thường thường là ăn cái dương cái âm khí nhiều, ăn chay ăn rau rồi đó, cái âm khí nó nhiều, mình thiếu cái dương. Cho nên thầy nói dặn mình là uống nước không nên uống nước lạnh, mà phải uống nước nóng là vậy, để cho nó quân bình trở lại. Với lại thầy nói là khi mà mình làm bếp á, mình phải bỏ gừng vô những cái gì mình ăn á, để cho nó quân bình lại. Chứ nếu không cái cơ thể mình mất quân bình nó cũng dễ bị bệnh lắm. Đó là về quân bình. Mình thấy nhiều khía cạnh không? Về cơ thể, về ăn uống, về luồng điển, về ngũ tạng, về cái tâm thức mình trở về không. Anh đã nói nhiều cái khía cạnh, mỗi cái quân bình á, có thêm một chút khác. Rồi, dùm trở lại cái câu. Câu đầu. Chiều sâu khai triển lý quân bình, cái nguyên lý quân bình đó là mình phải đào sâu mình mới thấy rõ là cái nguyên lý quân bình nó có nhiều khía cạnh, nhiều mặt lắm. Thông cảm đời nay rõ cảnh tình, thì khi mà mình quân bình rồi đó mình mới hiểu rõ cái cuộc đời này. Mình quân bình là mình cũng thanh tịnh bớt rồi, mình không có bị động loạn nữa, mình mới thông cảm được cái cảnh đời này. Cái cảnh đời này nó không có lôi cuốn mình nữa thì mình mới thấy rõ những cái cảnh tình cảm tạm bợ thế gian nên như thế nào. Mình thông cảm, mình hiểu nó, cái đời nó phải vậy, nó phải có những cái cảnh như vậy để giúp đỡ cho mình tiến hóa, mà mình chán ngán cái cảnh đời mình mới đi tu được. Cho nên nếu mà mê ở ngoài, ở dưới đây hoài mê mình không có đi được. Duyên nợ tràn đầy tâm thức giác, thì duyên nợ cũng như mình nói nãy đó, duyên nợ tiền khiên đó, là nó nhiều kiếp rồi cho nên nó mới tràn đầy. Có duyên là có nợ, mà cái duyên nào là nợ nấy. Thành ra mình phải chấp nhận nhịn nhục mà mình trả thì nó mới xong. Còn nếu không nó cứ dồn dập hoài, duyên nợ tràn đầy, kiếp này sang kiếp nợ, kiếp này trả không xong nó dồn cho kiếp sau nữa, cứ như vậy và tràn đầy tâm thức giác. Thì những cái nghịch cảnh đó, những cái duyên nợ trong lúc dây trả thì đương nhiên nó không có đơn giản, nó không có dễ dàng, nhưng mà nó giúp cho cái tâm mình thức giác. Khi mà mình thức giác mình hiểu được rồi đó, bình tâm thanh tịnh rõ thân hình, bình tâm thanh tịnh là mình ráng mình tu, nên mới trở về cái sự bình tâm thanh tịnh như ông Phật nữa. Ông mới rõ cái thân hình của ông, là ông hiểu được cái tiểu thiên địa của ông như thế nào. Ông đi vô trong, đi vô cái chiều sâu bên trong, ông đào sâu ở trong, ông khai thác bên trong, ông mới thấy được cái chiều sâu của cái tiểu thiên địa, và ông biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc. Ông mới rõ cái thân hình, ông biết là chỗ nào làm việc đàng hoàng, chỗ nào thiếu, chỗ nào sáng, chỗ nào tối, chỗ nào mất trật tự, chỗ nào được lập lại trật tự, thì ông thấy rõ cái tiểu thiên địa của ông. Ông mới biến trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông, là ngôi vị của chủ của cái tiểu thiên địa này, mới biến nó thành một cái xá vệ quốc được. Thành ra ông Phật ông cứ ngồi liêm diêm, ông nhắm mắt hoài, ta tưởng ông không có làm gì, nhưng mà thiệt ra ông đang làm việc. Ông đang tìm coi, ông nhìn thấy bên trong cái tiểu thiên địa ông, ông đang xem xét, theo dõi coi những cái gì nó làm việc ở trong, nó có đàng hoàng không. Chỗ nào không đàng hoàng thì ông phải chiếu vô đó để ông giúp đỡ cho cái xá vệ quốc của ông lúc nào nó cũng sáng sủa và thanh tịnh. Thành ra ông Phật ông cứ liêm diêm, ông nhìn bên trong của ông, nhìn cái chiều sâu của cái tiểu thiên địa của ông, chứ không phải là ông lo cái chuyện bên ngoài. Rồi, Eli có gì thêm không?
Dạ, em giải thích ở góc độ khác hen.
Chiều sâu
có rất là nhiều cái khía cạnh thầy nói. Ví dụ như là thầy nói là những cái sự sắp đặt của trời Phật đối với vợ chồng cũng là cái thâm thúy của ông trời. Đó là nó cũng có cái chiều sâu của ổng. Vì cái chiều sâu mà tất cả những cái gì mà phần hồn nó hiểu được đó, tất cả một cái sự việc đó là cũng là một cái chiều sâu để phần hồn nó tiến hóa, nó đi hiểu được trời đất, hiểu được thiên địa đó. Rồi chiều sâu trong cái những cái lời giảng của thầy đó, thầy có nói đó, chiều sâu của cái băng giảng của tôi là các bạn thấy tâm thân an lạc đó, đó có những cái chiều sâu trong cái lý của chiều sâu. Và rất là nhiều nha, mà tại vì em chỉ hồi nãy em làm chỉ có chút xíu đó thôi, nhưng mà còn cái câu cao nhất vẫn là chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác. Mà cái tuệ giác chút xíu mình sẽ nói lại ha. Đó là cái chiều sâu. Khi mà vô cái bài này á, thì mình nói chiều sâu khai triển lý quân bình. Thì trong cái chiều sâu này đó là nói về cái bản thể. Thì khi mình khai triển, khai thông cái bản thể thì nó có những cái nguyên lý. Có những cái nguyên lý trong cái sự quân bình á. Thì cái quân bình của mình phải chia ra đời và đạo. Đời là cái thể xác này, đạo là cái phần hồn. Thì hồi nãy á, thầy có nói á, trong những cái clip của anh Bảo đó, thì trong cái phần thể xác á, là cái cơ tạng này nè, cái chấn động lực đó, nó phải nhẹ. cũng như cái phần hồn nó cần cái thể xác nhẹ thì nó mới ra được. Khi mà cái cơ tạng này nó đủ quân bình đó, thì cái phần hồn nó mới ra được. Thì cái phần cơ tạng giúp rất là nhiều cho cái hồn nó đi ra. Mà cái cơ tạng này hồi nãy thầy có nói dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là cái chấn động cho cơ tạng và khối óc, có nghĩa là cho hai phần luôn. Cái Nam Mô Di Đà Phật nó dễ sợ vậy đó, không những nó cho phần hồn mà nó cho cái cơ tạng luôn. Cái pháp thân á, là cái thân pháp á, là pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định á, là cho cái thân pháp, là cho cái phần xác, cho cái phần cái cơ tạng này. Nhưng mà cái Nam Mô Di Đà Phật là cho cái phần hồn, nhưng mà nãy thầy có nói thêm là cái cho cái cơ tạng luôn đó nha, cả hai cái này. Cho nên tại sao Nam Mô Di Đà Phật và cái pháp của mình á, hai cái này nó hỗ trợ cho mình xác và thân là vậy đó. Cho nên cái sự quân bình là phải có cả xác và thân. Nếu mà cái xác mà nó nặng á, cái hồn ra không được. Cái xác mà đủ thanh nhẹ đó, đủ cân bình cho cái xác thôi đó, thì cái phần hồn bắt đầu nó mới trở lại cái chấn động lực nhẹ rồi đó, cả hai cái này nó mới hỗ trợ, thì phần hồn nó đủ cân bình, nó hết cái nghiệp á, thì cái phần hồn nó mới đi ra nhẹ được. Thì nó cân bằng á, có nghĩa là cái quân bình nó phải có cơ tạng và khói ốc, có nghĩa là cái xác và cái phần hồn á. Chỉ không phải chỉ có một cái đi đứng á, là chỉ cho cái xác thôi, còn cái phần hồn nó cần cái sự thanh nhẹ trong cái nghiệp của nó. Nhưng mà cái nghiệp nó quá nặng nó đi không được, nó bị lôi kéo bởi cái xác. Đó, hồi nãy của nói về cái cơ tạng là có cái phần ngũ tạng nè, rồi có cái phần hấp thụ vô bởi cái sự ăn uống đó. Tất cả những cái gì mà đưa vô trong cái cơ tạng của mình bằng bốn cái đường đó, tứ quan của mình đó, là nó phải đủ cái sự thanh nhẹ, có nghĩa là cái chấn động lực nó phải nhẹ thì cái hồn nó mới đủ nhẹ. Tại cái xác nó chưa nhẹ thì cái hồn nó không ra được. Đó là mình bị là bị vậy đó. Bị cái hồi nãy thầy nói cái gia đình đó là nó là cái đời đó, vợ con chồng con nó làm cho mình cái chấn động trong cái cơ tạng của mình nó cũng bị lôi kéo, rồi cái tâm của mình nó cũng bị lôi kéo nữa, ngoài trừ cái vấn đề về nghiệp ở bên ngoài còn thêm cái vấn đề mình rước vô trong cái tứ quan của mình nữa, từ cái tiền kiếp là cái tiền khiên đó, từ những cái đó đem lại nữa, nó có đủ cái lý do để mà mình ra không được. Tại sao mình bị khám, bị giam là vậy đó. Trên cái cần cái sự thanh nhẹ trong cái chấn động của cơ tạng cũng như cái khối óc mình, hai cái đó nó đủ mới đủ cho cái hồn nó đi ra. Thì hồi nãy thì anh Bảo có nhắc thêm về vấn đề ăn chay á, thì nó có nhiều cái hàn khí lắm, cho nên năm ra cái người ăn chay á phải cẩn thận, nhất là nhiều ăn chay thì tại vì có rau cải rồi trái cây rồi thôi à, thì cho nên nó cái hàn khí nó nhiều á, thì mỗi sáng á nên uống một ly nước ấm với lại gừng. Nếu mà người nào sợ chanh hay là sợ mật ong thì không có để, còn nếu mà không có bị cái gì hết, không có bị đau bụng, không có bị gì hết, thì thêm chút xíu chanh, chút xíu mật ong cũng được, cho mỗi buổi sáng một cái ly nhỏ ấm để cho cái bụng mình nó ấm lại, cho nó bớt đi cái phần hàn khí của mình.
Ít bị đau bụng hơn.
Ăn cũng vậy, nếu mà ăn cái gì mà lạnh lạnh như rau cải mà tươi đó, nên ăn buổi trưa, đừng có ăn buổi tối. Buổi tối hạn chế ăn những cái gì lạnh nha, giá bún mà những cái đó lạnh lắm, buổi tối không có nên ăn nhiều. Nhỏ mình không thấy đâu, nhưng mà khi qua 50 tuổi nó khác à. Cái bụng mình nó khác lại rồi, cái bụng nó cần nhiều cái dương khí nhiều hơn để cho nó ấm cái bụng. Thì á, ban ngày mình cũng nên để một cái chai nước ngay chỗ mình làm việc, thì lúc nào cũng có cái chai nước ấm đó. Chai nước ấm đó nó quan trọng lắm, mình uống quen cái thói quen chai nước ấm đó, thì khi tối trước khi ngủ khoảng chừng 8 giờ tối là mình ngừng uống nước đi. Tại vì khi mà tối mà 9-10 giờ mà uống nước là nó làm cho mình sáng đêm thiền cũng không yên. Cho nên thầy nói nãy sức khỏe là quan trọng đó. Khi sức khỏe mình đã đầy đủ rồi đó, thì khi mình ngồi thiền cái buổi thiền nó mới yên, chứ không thì những cái đó nó cũng làm cho mình bận rộn lắm đó.
Không có chai nhúc nhích cục cửa
nhà, mũi không được chích thôi nha. À, mũi không được đập, thầy nói mũi không được đập phải niệm Phật, mũi không biết sao nữa, nó bay vèo vèo
bay gần tới lỗ tai đập đại nhiều khi chết.
Ông có từ bi, bảo ông có từ bi. Thầy nói là không có được đập.
Mình gặp mũi là đập à, nó bay ho gần cái lỗ tai mình, đập đại vô cái lỗ tai mình, nhiều khi nó trúng, nhiều khi trật mình bị thôi.
Cho nên đâm ra thầy ông nói nhiều cái cũng khó thực hiện bây giờ. Cho nên cái người ăn chay á, cẩn thận nha, nhất là vấn đề ăn uống á, ăn không có được ăn cái gì lạnh quá buổi tối ha. Buổi tối đừng có ham ăn kem, ăn cái gì lạnh lạnh nha, cẩn thận. Người ăn chay cẩn thận nhất là cái bụng, nhỏ không thấy, trước 50 tuổi không thấy, sau 50 tuổi thấy liền. Trên cái bụng nó cẩn thận lắm, nhất là những người ăn chay. Rồi cái phần đó là cái phần mà mình nói thêm cho vui thôi, chứ còn mình mỗi người cái cơ tạng cũng phải có cái sự kiểm soát của bác sĩ nha, cái đó mới quan trọng.
Phải ăn gừng đấy nha.
Thì nãy em nó có nói gừng đấy, mỗi sáng mình ly ăn gừng.
Xào rau cải phải sắc và lát gừng thảy vô xào luôn.
Dạ, còn nếu mà mình uống sáng, mỗi sáng mình uống gừng rồi đó thì mình bớt lại cũng được. Tại vì lúc đó mình đã uống sáng, mỗi ly sáng to nhìn của anh Bảo nãy đưa lên đó. Cái ly đó to đó, ấm lắm rồi đó. Ấm lắm á, nếu mà để gừng đầy đủ là nó ấm lắm á. Có người ta uống thêm trà, có thêm chanh, có thêm mật ong. Thì thấy người người nào mà không có đi đường thì uống thêm mật ong được. Còn người nào bị đau bao tử thì họ không dám uống chanh. Ví dụ vậy đó, thì theo cái cơ tạng mình điều chỉnh. Nhưng mà mỗi sáng nên luyện một ly ấm với gừng là tốt lắm. Có thể thêm tùy theo cái cơ tạng mà theo.
Cũng uống chứ đâu phải uống bữa sáng không ha.
Tại vì mình làm sao trong cơ tạng mình, thầy bác sĩ cũng có nói là không quá 2 lít nước. Tại vì nhiều quá đó cũng không tốt, cũng dư cũng không tốt.
Quá là cái thận nó phải làm việc nhiều,
làm việc dữ lắm. Nhưng mà dạ thì trong một ngày đó mình làm sao cho 1 lít, lít rưỡi để cho mình những cái khác nó vô lại thì khoảng chừng lít rưỡi, 2 lít là tốt rồi, không không có gần quá 2 lít, đừng có nên quá 2 lít.
2 lít là nhiều.
Lít rưỡi cũng tốt. Rồi tối đừng có qua 8 giờ mình uống nước. Làm giờ mình tập uống xe trước 8 giờ, tại vì có người người thói quen, người khi ta ăn tối á, trễ quá đó thì cũng đi tối, ăn tối rồi đó, những cái đó nó cũng hạn chế dữ lắm, nhất là những buổi thiền mà ăn như vậy đó nó cũng bị hạn chế nhiều lắm. Cái thức ăn nó cũng trì trệ cái vấn đề hành thiền của mình lắm. Không có là không có đúng đâu. Người nào mà nói tôi ăn 9-10 giờ mà tôi thiền không sao, 11 giờ là không có chính xác đâu. Cái sự chính xác nó phải có cái logic của nó. Cái câu mà thầy nói chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác, thì mình sẽ nghe thầy nói, mình sẽ nói thêm cái này, nó cũng rất là hay ha.
Chúng ta người tu vô vi là khai triển bên trong để hội nhập với nguyên lý cả cả con vũ trụ. Chúng ta không bao giờ có sự bơ vơ nữa. Trời đất người, chúng ta là người đang đại diện trời đất, phải khai sáng lên chính mình để hiểu giá trị thương yêu của trời đất đã và đang xây dựng cho nhân sinh bằng cách nào thì mới có cơ hội sống vui hòa bình được. Hòa mình trong nguyên khí của trời đất mới thấy rõ sức mạnh. Thanh tịnh là sức mạnh. Thế gian lịch sử để lại biết bao nhiêu kỳ rồi, kích động và phản động giết nhau thê thảm, còn tệ hơn con thú nữa. Mà tới ngày hôm nay vẫn chưa hiểu được cái gì, vẫn chế biến đồ khí giới ác ôn, giết người tham lam, gây cho cả vũ trụ dơ giấy hết. Vì lòng tham con người, có tiền là được, nhưng mà tiền không giúp được chúng ta. Tiền vẫn bị giới hạn, mà tâm linh phát triển được là vô giới hạn, vô cùng tiến hóa, kiếp kiếp thăng hoa. Tại sao chúng ta hướng đó về để tu, để khai thông tuệ giác của chính mình? Chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác. Thiếu thanh tịnh làm gì mà khai tuệ được, mới giác tâm được. Tất cả chúng ta cũng đã và đang tu ở thế gian này, Thượng Đế đã an bài cho có gia can trong kích động và phản động, tiền tình duyên nghiệp đủ thứ đang giáo dục chúng ta làm sao để hiểu mình, làm sao để hiểu nguyên lý của sự kích động và phản động. Thì chúng ta mới bằng lòng lấy quán làm ăn, rồi phần hồn mới được thăng hoa.
Hay lắm lắm á.
Dạ.
Dạ. Tại sao nó chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác? Tâm đạo là cái gì? Mình đã học rất là nhiều lần rồi. Ha? Trở về với đạo tâm có nghĩa là trở về với cái chân tâm của mình. Đó là cái đạo đó. Cái tuệ giác giữa trung tim, giữa trán, đó là cái tuệ giác. Khi mà thầy nói đó, khi mà trở về với cái phần hồn á, thì ban đầu á, là ngay trung tim giữa trán, thầy cũng nói là đạo pháp bộc khởi, đó cũng là chiều sâu của tâm đạo, nhưng mà nó ở vị trí đó. Bắt đầu lên tới tuệ giác là cao hơn một chút. Chiều sâu của tâm đạo là đạo pháp, có nghĩa là khi trở về với vị trí của chủ nhân ông thực thụ, trở về cái vị trí của phần hồn thực thụ, thì cái đó là đạo Phật bộc khởi đó. Thì lúc nó giác hết mọi chuyện rồi, tuệ giác. Ở trên đỉnh đầu thầy cũng nói là đạo màu bộc khởi cũng có nha. Có nghĩa là những cái điểm đó là những cái điểm quan trọng của một cái phần hồn khi nó phát triển từ dưới đi lên trên, từ bắt đầu từ trung tim giữa chân mại lên tới giữa trán, tới bồng lai, tới cái đỉnh đầu. Có nghĩa là những cái điểm đó là tất cả đều là tâm đạo hết. Nhưng mà cái tâm đạo đầu tiên á, thầy thường hay nói là ngay đỉnh đầu. À, nhưng mà cái đạo pháp á, thì thường nói bộc khởi cái đạo pháp á, thường thầy nói ngay chung chim chung mài. Bây giờ thầy nói tới đạo pháp nó nằm ở ngay chỗ chiều sâu của nó là ngay cái tuệ giác. Khi đó nó giác hết mọi chuyện. Khi mà sự thanh tịnh nó tới với một ông Phật á, thì khi họ ông Phật ông khai thông cả cái bản thể này thì cái tuệ giác nó chắc chắn nó phải bộc khởi thôi. Thì khai tuệ được thì nó cái tâm nó mới giác được. Nó mới hiểu biết hết mọi chuyện là vậy đó. Cái tuệ giác đó là chiều sâu của tâm đạo á. Nó cũng có cái gì đặc biệt, chỉ có cái là trở về với vị trí của ông Phật thì ông lý giải theo nhiều cái khía cạnh khác nhau cho mình hiểu thôi, chứ không có gì sâu xa hết. Chỉ sâu xa nhất vẫn là trở về với cái vị trí của chủ nhân ông, của cái phần hồn thực thụ, cái chân tâm thực thụ của mình, thì cái bộc khởi, cái tuệ giác nó sắc sắn chắc chắn nó sẽ phải sáng lên để cho mọi người học lấy những cái tia sáng đó. Đó là tia sáng đó, chứ mình học của ổng là nhờ học những cái tia sáng của ổng đó. Thật sự mình thấy mình học đạo có đóng đi chứ không phải những cái tia sáng của ổng ra đó. Ổng nói kinh vô tự của cái bản thể của mình đó, mà thật sự ông nói của ổng là cho mình học cả một cuộc đời học không hết. Ổng chỉ cần nói những cái lời của ổng thôi mà cả cuộc đời mình học không hết. Thầy nói cả cuộc hành hương mình học không hết. Dễ sợ không? Cái kinh vô tự của ổng mình học không hết, nhưng hướng chi là cái kinh vô tự của mình.
Kinh vô tự của ổng là ổng thấy cái gì cũng kinh hết, thành ra nếu mà chép thì chép đâu có hết.
Nói cho nên mình ổng chống phải ổng nói hết rồi, ổng chép hết rồi. Cái người nói thầy á viết thơ thì lúc trước á thầy không có đi Pháp, không đi Tây, đi Mỹ á, thì thầy còn sáng suốt, bây giờ thầy đi Tây đi Mỹ rước dược nhiều quá thầy làm thơ không nổi. Thầy nói tôi làm thơ quá nó nghe nó không, nó đọc nó không có hiểu thì tôi phải viết văn xuôi, nhưng mà thơ tôi nhiều lắm nó đọc không có nổi.
Đọc không hiểu á, phải không, viết có 4 câu sao mà đọc hiểu đâu, nói gì biết bao nhiêu chuyện mà ổng viết đâu có 4 câu à. Ông làm giống như ông Phật Di Đà mà ông viết cuốn kinh A Di Đà của ông 2 trang. Bây giờ ông tư giảng ra thành ra 100 mấy trang.
Khó lắm á, thầy nói
là hiểu nữa, phải nhờ ông thầy ông giảng thêm nữa mới hiểu được chứ, hạ thấp xuống chút xíu chứ mà động quá sao hiểu được.
Ông tư là ông đưa cao lắm rồi, cái ông hà thầy ông hạ xuống chút. Rồi bây giờ anh bảo đưa xuống chút nữa. Đó là để xuống chút nữa mình mới hiểu. Ôi cao quá hiểu không nổi. Chỗ ông có chỗ chứ.
Tại vì nó cô động quá.
Dạ khó lắm.
Cô động quá, mình phải phân tách nó ra, mình khai triển nó ra mình mới hiểu được, tại nó quá cô động đi. Cô động thì cái trình độ thanh nhẹ người ta đọc chữ đó người ta hiểu hết rồi. Còn mình chưa có đủ thanh nhẹ nên mình phải khai triển nó ra.
Dạ, cho nên nãy thầy mới nói là mình nếu mà không có sự thanh tịnh thì mình đâu có giác tâm. Không có khai tuệ sao nó giác tâm. Thì cái nguyên lý của sự kích động phản động đó là mình lấy cái đó mình làm cái hoàn cảnh là ân sư là vậy. Ông Phật ông chỉ có những cái đó ông nói thôi à. Hoàn cảnh là ân sư, tha thứ và tương yêu, tình thương và đạo đức. Ông có nhiều chữ đó à. Nhưng mà ông xào kiểu này, ông xào kiểu kia. Ông biến chỗ này, ông biến chỗ kia. Mà mình học hoài học không hết.
Tại vì mình làm không được như ông. Tại vì mình chưa đạt tới đó. Mình đạt tới cái tha thứ ương yêu, đạt tới hoàn cảnh là ân sư rồi, lúc nào ông cũng đâu có còn kẻ thù nữa. Ông chỉ tha thứ và thương yêu. Bây giờ có dứt cấp hại ông cách mấy, ông cũng nghĩ là mình ông là thầy của ông, là ân sư. Mà ân sư là không có được quyền hỗn với ân sư, như là không có được quyền nơi bậy, không có được quyền mà phóng tà khí cho ân sư, không có được quyền hỗn. Cái người tu là phải giữ lễ, là không có được hỗn với ân sư. Ân sư mình tới chửi mình cũng phải dạ nữa.
Nha, mình cảm ơn để mình cứu độ nó, chứ mình không được chiếu những cái tia điển mình ghét nó, mình nói thằng đó nó xấu quá tôi ghét nó, nên là thầy không có cho những cái đó nữa.
Không được khổ. Không được khổ.
Cho nên
cái đó là thành đạt rồi, mới thấy cái đó là chân lý rõ ràng, mình đạt tới cái đó mình làm được cái đó là thành Phật. Bây giờ mình hiểu thôi chứ mình chưa có làm được hết.
À, cái làm là cái khó nhất, cho nên thầy nói các bạn hiểu, các bạn đi đó, hiểu chính mình mới là quan trọng. Cho nên có một cái chuyện vui ở bên Đức, anh đến nói thầy sao có thầy nói là khi mình nhập định là phải ngồi yên, mà sao thấy bạn đảo sột soạt sao nhập định. Thầy nói gì con có định không, tự nghe người ta sột soạt mình đâu có định, người ta sột soạt là tại người ta ngủ. Ngủ gà ngủ gật ta đụng nhau rầm rầm. Ảnh ở đây anh ngồi anh lắng anh nghe sột soạt, anh nói người ta không thanh tịnh mà ảnh không thanh tịnh.
Con có định không hả?
Hỏi con có định không?
Không, con không có định, con mới nghe sột soạt chứ.
Phải không? Cho nên là cái đó là một trong những cái mà mình học đó. Những cái câu hỏi của bạn đảo nó thiệt, nó rất là vui, nó làm cho mình thấy đúng là nhờ những cái bài học đó để cho nhân gian sau này biết. Ở trình độ của cái khóa học này là em chắc chắn là hiểu rất là nhiều thứ, nhưng mà mình thấy cái đó đó, mình lấy cái đó mình thấy sao mà kỳ quá, hỏi những cái câu hỏi đó kỳ quá, thấp quá, nhưng mà thật sự những cái đó là cho nhân sanh đó. Nhân sanh dướng những cái câu hỏi như vậy. Đó như hồi nãy anh Tài anh hỏi đó. Ha.
Công nghiệp ra nó cũng hữu ích đến đại mọi trình độ mà.
Dạ, anh Tài đang hỏi có nhiều câu hỏi. Câu hỏi là cũng mấy cuộc đời đó. Vô gì rồi nói thôi lung tung sà bàn. Tội nghiệp ông thầy cũng la quá trời quá đất. Cho nên đó, cái câu tiếp theo của ông thầy nói là duyên nợ tràn đầy tâm thức giác. Đó, cái tâm thức rồi đó. Cái tâm thức giác có nghĩa là nó trở về với cái vị trí của chủ nhân ông rồi đó. Lúc đó là cái tuệ giác được khai thông rồi. Nên cái trí tuệ cũng khai thông. Thì đâu cái duyên nợ nó tràn đầy thì lúc đó mình mới hiểu được những cái nợ tiền khiêng, lúc đó cái tâm nó hiểu được à, đúng rồi, mình nợ nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng, chứ không phải nợ có bây giờ đâu.
Bây giờ xài giữ tiền khiêng nhiều rồi ha.
Bình tâm thanh tịnh rõ thân hình ha, thì mới thấy được cái thân thể của mình, cái xá huyệt cất của mình. Đó là ông Phật Thích Ca đó, ông thấy được hết những cái phần đó. Ông thầy mình cũng vậy, cũng thấy được những cái phần đó khi mà ông trở về với vị trí thanh tịnh. Thầy nói thanh tịnh là Phật,
lúc đó tịnh là Phật. Lúc đó mới hiểu được cái kinh A Di Đà là vậy.
Đó, thầy kêu mình đó nha, thầy kêu mình nghe cái cuốn kinh A Di Đà nhiều lần nha, trong cái đề tài mới này cũng vậy.
Sao đó mới rõ thân hình ông Phật, ông thành đạo là nhờ ông thấy rõ cái thân hình của ông mới viết lại cuốn kinh A Di Đà cho mình đó.
Cho nên phân tích cho mình cơ tạng của mình, cho mình sớm đạt đạo á. Nhưng mà mình nghe xong cái phần kinh A Di Đà đâu phải dễ, phải ngồi phân tích từng cái chi tiết một, chứ không phải giỡn ha.
Mà hiểu không còn không được nữa nói chi ha.
Cho nên cái chiều sâu của tâm đạo á, là tuệ giác á, là cho mình cái phần hồn của mình nó lên cao một bậc chút xíu. Mặc dù cái đó mình không phải với tới nha, nhưng mà mình không phải với tới được, nhưng mà mình hiểu được cái phần tuệ giác của một ông Phật là nó như vậy đó. Nó phải khai thông cái bản thể này, nó hiểu được chính mình, giá trị thương yêu của trời đất cho nhân sinh mình, thì nó mới sống vui hòa bình. Nó cũng giống như ông thầy á, ông thấy mình giống như ổng thôi, tại vì cái vị trí của ổng nó đã cao quá rồi, thì ông thấy mọi người xung quanh ổng, thầy nói huynh đệ tỉ muội là ông hay dùng mấy cái từ đó, đó là chỉ có một thôi à, chứ không có hai, không có triệu.
Đi về tới cái quy nhất rồi chỉ có một thôi. Dạ. Quy nhất rồi đi tới quy thức rồi chỉ có một thôi.
Cũng như ông mình cứ nghĩ là ông Thượng Đế ông chiết mình từ ánh sáng ông cũng giống nhau thôi, đâu có gì khác nhau. Ông chiết mình xuống rồi, nhưng mà vô cái bản thể nào, vô cái xác nào để mình học cái bài nào là phải có cân lượng khác nhau. Cho nên thầy nói khi đi ra cũng có cân lượng khác nhau. Không những mình đi vô có cân lượng khác nhau, thầy nói khi nhập xác cũng đã khó khăn và khi đi ra nó cũng khó khăn lắm. Thì có nghĩa là khi mình nhập xác á thì cân lượng mình cũng có, mà khi mình đi ra cái cân lượng mình cũng có. Cái thân nhẹ cỡ nào đó.
Thầy nói mình mất quân bình nó đi ra xiển niễn mấy cái mặt nó lại nó rước liền mấy người mà đi xiển niễn.
Mày bắt cái nói đi ra mà cách nào có đó là chết. Còn đi ra mà sức hồn mà khác à. Nói cho rõ.
Cuối cùng mà đi ra xiển niễn là hát mặt nó tới cái đó liền á.
Nên ra cái cân lượng của mỗi người có. Sự thanh nhẹ nhiều thì mình thấy mình học được nhiều bài học hơn ha. Cái phần minh trí của ông thầy mình học được nhiều bài học hơn. Rồi, em còn một số câu hỏi nhỏ nữa thì em sẽ nói thêm hai câu nữa đi, tại vì thấy hơi nhiều. Rồi, bây giờ đó, bạn Đạo có hỏi nè, tu trong thiền giác, tu trong tình thương, học trong cứu độ. Bây giờ mình nghe cái câu này ha, thì mình nghe hết cái câu này đi, tại nó còn thêm cái phần học trong tâm điển lành nữa. Tại sao thầy nói như vậy?
Không nên ôm sự buồn tuổi mà tăng tu hành, thì vui lên được cơ hội tu này, như vậy chúng ta mới cứu được cứu quyền tất cả. Ôm sự buồn hận và đau khổ tiến không nổi, tâm can bất ổn, gia can bất ổn, đầu trạng u ám, tội cho mình vô thêm. Tu trong thiền giác, tu trong tình thương, trong cứu độ, học trong cứu độ, học để phân điểm lạnh để cứu độ, nên học. Người tầng trực đâu hiểu cái này. Chúng ta được duyên lạnh tương ngộ, được nghe và hưởng thông chia tục ly tục chi, hưởng tiền nguyên. Như vậy chúng ta học sáng suốt, chấp nhận trong cơ thể tiến hóa, hưởng thanh nguyên của đông cha lạc, khai mở tâm cả nguyên vẹn phật họ tiến hóa. Không nên ôm sự buồn
đó, thầy nói cái câu ở trong này thầy không có giải thích nha, thầy nói là tu trong thiền giác, tu trong tình thương, học trong cứu độ, học trong tâm điển lành để cứu độ nhân sanh. À, bây giờ anh Bảo nói đi, cái này nói được.
Cái thiền giác đó thầy có giảng nhiều clip lắm à.
Dạ, đúng rồi, đúng.
Nó cũng không có đơn giản nha, cái thiền giác nó cũng không có đơn giản nha.
Tông cao chứ không phải đơn giản, nó cao.
Và cái đó phải bữa nào phải cho nghe clip lại để bạn đạo hiểu cái thiền giác là cái gì chứ mình nói. Dạ. Mình nói gì mình nói không có chính xác đâu.
Trong cái tu thiền giác thì em sẽ cho thêm từng sau ha, tại vì nó quá nhiều, em có đưa lên cái đề tài này rồi.
Nhiều lắm, thiền giác nó nhiều chuyện ở trong đó lắm.
Không, đưa cái đề tài này lên rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, câu hỏi thiền giác thì mình cũng đã nói rồi rất là nhiều lần.
Vậy thì mình biết là thiền giác thì mai cần phải nghe lại thôi. Tu trong thiền giác là cao lắm mà.
Dạ, rồi tiếp tục.
Tu trong tình thương là cũng cao. Là muốn có tình thương phải biết tha thứ và tình yêu mới có thực sự có tình thương. Chứ thương những người mà nó định mình không, đâu phải là thương. Thương mấy ân sư rồi, nó tới nó phá mình mới kêu là thương. Tu trong cứu độ là phải có từ bi.
Học trong cứu độ.
Phải có từ bi mới cứu độ, mà muốn có từ bi là phải biết tha thứ và thương yêu, mới học từ bi rồi thực hiện từ bi rồi mới có hào quang, rồi mới có từ quang rồi mới đi cứu độ, chứ không có từ quang đi cứu độ ai.
Học trong tâm điển lành để cứu độ nhân sanh. Những cái này là ông Phật không à?
Đó, thì ông Phật từ bi là Phật, tình thương là Phật, tiền giác là ông Phật.
Tiền giác cũng Phật luôn.
Tình thương là Phật, cứu độ cũng là Phật nè. Ông là Phật không à, không phải ông nói cho mình thành bệnh à, ông nói mấy cái phần trần trượt không thể nào hiểu được anh này ông nói.
Thật sự mà nói trong cái thiền giác là trở về với ông Phật rồi đó, ông là trở về cái chân giác của ông tu ông lúc nào ông cũng giác hết đó, ông ngồi trên đó là ông có thiền thôi, ông cứ 24/24
đó.
Trên đó ông ngồi ở trên đó ông ngồi cái trên tâm của ông cách ba tất trên đỉnh đầu là ông, cái chân tâm ông ngồi đó ông cứ giác hoài, ông có thiền, chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, ông chỉ có 6 chữ đó, ông làm việc chỉ có 6 chữ đó thôi chứ không có làm gì khác. Thì cái phần thiền giác nó chứ 24/24
đúng rồi. Thiền giác là 24/24
có nghĩa là ông không có cái thức, ông thức, ông nói là cái người đó không có được ngủ, có nghĩa là thức không à, tiên Phật là chỉ có thức không có được ngủ nha, chỉ có ma mới ngủ, thầy nói vậy đó. Cho nên mình vẫn còn ngủ. Cho nên ông Phật là
mình
như vậy
phải, mình phải ngủ là tại vì mình phải làm tam đại sự.
Cho nên ông Phật cũng khác mình, ông khác mình là tại vì ông ở trong cái thiền giác rồi, ông ở trên cái phần hào quang của ông rồi.
Thì ra ông cũng làm tam đại sự như mình, nhưng mà cái thức ông là nó không có ngủ rồi.
Yeah.
Ông thì cũng ngủ, tối tới giờ ông cũng ngủ, trước khi đi ngủ ông cũng nãy
cái đó là nói xác.
Ông nói ông cũng vô giường, ông ngồi, ông cầu nguyện, ông nói ăn mặn thì phải làm việc mệt hơn.
Cái xác á, thì phải làm việc, nhưng mà khi mà cái thiền giác là trở về với cái chân giác là về phần chân tâm rồi. Có nghĩa là cái phần nói về phần hồn á, hiểu không? Khi mà phần hồn mà ở trong cái thiền giác á, là lúc nào cái hào quang nó cũng tỏa ra, thì cái tình thương nó tỏa ra, nó bao hết tất cả các phần hồn ở mọi trình độ, mọi trạng thái luôn. Tất cả kiểu nào... ba cõi, ông nói ông khi ông ngồi đó là ba cõi ông độ luôn, tại cái hào quang ông rộng lắm, và khi đó đó là cái thiền giác của ông nó cứ làm việc hoài. Ông giống như mình nói, ông hay nói phân thân á, là cứ tia sáng ông cứ sáng hoài, cái tình thương ông mới bao được cho mọi người, thì mới học trong cứu độ, có nghĩa là ông học từ mọi người đó, hoàn cảnh của ông nè, thầy không á lấy oán làm ơn, ông lấy mọi người bắn vô trọng những cái tia bậy bạ đó. Hồi nãy có những cái câu hỏi đó em nói đó, nói thầy là ma quỷ là vậy đó, là những cái câu hỏi đó là từ những cái điển trượt vô cái người ổng không, nhưng mà cái tình thương tỏa ra một hồi là những người đó xe êm hết. Trong cái clip đó là 30 mấy phút mà ông thầy ổng bị tấn công liên tục những cái câu hỏi rất là hóc búa, có nghĩa là học trong cứu độ. Đúng là ông học rõ ràng, học là mấy ông thầy ông tới mà, ông thầy ông tới cho bài học quá nặng. Nhưng mà ông vẫn cứu độ, ông lấy cái tình thương ông cứu cho mọi người, học trong tâm điển lành để cứu độ nhân sanh, có nghĩa là ông Phật ông mới vô được cái điển lành đó, trong cái thiện đó ông mới cứu được chúng sanh.
Ông có từ quan thì ông mới chiếu lại được chứ.
Đó là cao rồi nha, cái câu này cao chứ không phải
thấp. Là chỗ nào mà nhắc tới ông là ông phóng liền, chỗ nào tới tấn công là ông cũng quá giải liền. Để cứu độ chứ không phải là hại họ mà cứu họ.
Cho nên thầy nói mình không được phóng cái tia đó, ghét nó, cái thằng đó nó đặt cái câu hỏi mình khó quá, ghét quá, cái đó là ông không có cho.
Cái đó là hỗn.
Ông không cho.
Cái đó là hỗn với chi phụ.
Cảm ơn, phải lấy oán làm ơn là vậy đó, là học trong cuốn đầu là vậy đó.
Nhớ là không có được hỗn với sư phụ.
Sư phụ tới rồi ha. Đó là cái đó là tu trong thiền giác, tu trong tình thương, học trong cứu độ, học trong tâm điển lành đó. ha. Và nói thêm cái phần hồi tuần rồi đó, Kim Anh có nói về thập tâm ma đó thì em có đưa lên trong chú đạo vi, nhớ lên trên đó nghe ha Kim Anh ha. Còn nếu không có thì text qua cho chị thì chị sẽ gửi lại cái link đó, chứ trên chú đạo vi nó có nha. Hồi tuần rồi em không có biết Kim Anh ở đâu nên không biết gửi đi đâu. Rồi, câu cuối cùng ha. Ôn hòa, minh giải, hỗ trợ lẫn nhau. Tại sao thầy nói cái câu này? Bây giờ mình nghe ha. Thật sự cái câu này anh Bảo nói được nè. Tại sao nó ôn hòa, minh giải, hỗ trợ lẫn nhau?
Ôn hòa là nãy thầy có nói mình phải quân bình, mình xuất ngôn, lời nói mình mới ôn hòa được. Mà lúc đó cái chuyện gì nó tới, mình cũng có tìm được một cái cách để hòa giải, mà để phân giải ra mọi chuyện đó, là nhờ cái sự quân bình. Mà muốn quân bình đó, là mình phải lập lại trật tự cho chính mình. Mình phải quân bình cái chấn động lực của mình, là mình không có bị dao động nữa. Bất cứ cái chuyện gì tới đó, mình không có bị dao động nữa. Mình quân bình cái luồng điển của mình rồi đó. Thì lúc đó là mình mới hòa giải được. Xuất ngôn là hòa giải, êm ả, chứ không có động loạn nữa. Đó, ôn hòa là gì nữa? Ôn hòa là gì nữa, Elise? Quá rồi.
Minh giải, hỗ trợ lẫn nhau.
Thì mình phải quân bình, mình mới minh giải được, mình mới phân giải một cách sáng suốt, rồi mình mới hỗ trợ cho nhau, mà xây dựng cho tâm linh mọi người cùng tiến hóa. Nó đâu có gì
đúng
khó
rồi đó. Cái câu đó là tại vì có thể không có hiểu chữ thôi, chứ không có gì khó ha. Cái này là chỉ có nói cái sự ôn hòa trong cái thức của mình, mỗi người đều có cái sự ôn hòa. Nếu mà cái trình độ mình thanh nhã nhiều thì cái sự ôn hòa nó nhiều hơn cho cái người xung quanh, ảnh hưởng cho những người xung quanh, cho cái nhiên hậu. Đó là mình phải hiểu nha, mình phải hiểu được, mình phải thông cảm được mình mới hiểu được người khác. Còn nếu mình không hiểu mình á thì mình đâm ra mình sẽ cống cao ngạo mạn.
Mình mất trật tự thì mình không có quân bình.
Tại trong các clip này thầy có nói về cái cống cao ngạo mạn. Tại vì cái ý thức mà mình nuôi dưỡng hoài á, mình cứ nói mình là giỏi á, là tự nhiên cái tự dẫn đến cái tự ái cống cao ngạo mạn, nó dẫn lệ liền luôn á.
Đó là cái hạ tầng công tác.
Cho nên cái cống cao ngạo mạn nó không có làm được cái gì hết, nó không có giúp gì cho nhân sanh, mà nó cũng có cái cửa cho nó đi. Cho nên cái đó phải cẩn thận. Trời, em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Mình sẽ kết thúc tuần sau.
Rồi, xin chào hết các tác bạn đạo ha.
Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli.
Cảm ơn.
Hẹn gặp tuần sau.
Dạ.
Chào. Anh Bảo, cảm ơn Eli. Chào các bạn.
Dạ. Cảm ơn chị Tiếu, chị Hồng.
Dạ.
Cảm ơn dạ. Bảo.
Dạ.
Dạ, cảm ơn cô Khuê. Cảm ơn
anh Bảo. Cảm ơn chị Eli.
Cảm ơn anh
Sơn. Cảm ơn tất cả các bạn nào.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, tắt nha.
Dạ. Tắt.